Chương 698, ra ngoài đi một chút. Chương 698, ra ngoài đi một chút. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Vị kia Đoan Mục nhà tuổi trẻ đệ tử hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Không vào hồng trần, làm sao có thể khám phá hồng trần? Đây mới thật sự là Phật pháp cảnh giới chi cao. Diệp đạo tổ quả thật đại trí tuệ, không câu nệ tại hình thức, chỉ ở tại bản tâm. Vị này Đoan Mục nhà tuổi trẻ đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục chúng ta thụ giáo. Đám người nhao nhao đối với lớn tuổi thiên tiêu chắp tay hành lễ, trong mắt đối Diệp thần kính nể đã nồng đậm tới cực điểm. Nếu có được tới Diệp đạo tổ điểm hóa, cái kia chính là cơ duyên to lớn. Giới tinh hà trên không, Gia Cát Không cùng Minh Viễn vừa uống rượu, một bên luận đạo. Hai người khi thì trích dẫn kinh điển, khi thì cao đàm phát luận, từ thiên địa đại đạo hàn huyền tới đời người muôn màu. Cái này vừa quát, chính là mấy tháng. Hai người phong thái, dẫn tới càng ngày càng nhiều đến tuổi trẻ thiên kiêu từ các nơi chạy đến. Đứng chân tại giới tinh hà hai bên bờ quan sát từ đằng xa, hy vọng có thể theo hai vị đương thời nhân vật đứng đầu luận đạo bên trong, cảm ngộ tới một tia đạo vận. Cùng lúc đó, Vô Cực Tiên Cung, Tiên Dược Phòng. Tiểu sư đệ, cái này đều hơn một năm, ngươi mấy cái kia nàng dâu thế nào còn không có mang thai? Đào Sa Sa mặc một thân luyện đan bảo, hai tay chống nạnh, vẻ mặt hoài nghi trên dưới dò xét Diệp Thần. Ngươi có phải hay không? Không được a. Nàng xích lại gần Diệp Thần, trừng mắt nhìn, hạ giọng. Nếu không, sư tỷ cho ngươi luyện mấy quả phương diện kia đan dược, cho ngươi thật tốt bổ một chút. Phúc. Diệp Thần kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Ui ui ui. Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Không mang theo ngươi như thế hoài nghi người. Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình đã bị thành tấn bạo kích tổn thương. Còn ủy khuất lên. Đào Xa Xa hai tay ôm ngực, nhếch miệng trêu chọc nói, vậy ngươi nói một chút, đến cùng lúc nào có thể cho sư tỷ ôm vào mập mạp chất tử, hoặc là chất nữ à? Sư tỷ, ngươi cũng không phải không biết, tu sĩ tu vi càng cao, thai nghén đời sau liền càng khó khăn. Diệp Thần gãi đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, đây không phải một lát có thể giải quyết sự tình. Tiểu sư đệ, có lẽ các ngươi hẳn là ra ngoài đi một chút. Đúng lúc này, một đạo dịu dàng như nước thanh âm ung dung truyền đến, Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Viên chậm rãi đi tới. Một mực ở trong nhà, tâm cảnh khó tránh khỏi sẽ lâm vào một loại quan tính. Ra ngoài du lịch một phen, thay cái hoàn cảnh, thay cái tâm cảnh, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Diệp Thần nghe Nam Cung Trúc Viên tiểu nói này, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn có chút suy tư một lát sau, vô đuổi. Tam sư tỷ nói có lý. Ra ngoài du lịch, có lẽ là lựa chọn tốt. Nói làm liền làm. Diệp Thần lập tức trở về tới Ngọc Bình Phong, đem du lịch sự tỉnh cáo chi chúng nữ. Chúng nữ đã sớm cảm thấy tại tiên cung bên trong đợi đến có chút án, nghe nói muốn đi ra ngoài du lịch, nhao nhao gật đầu đồng ý, trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Diệp Thần cũng không mất tích, lập tức xuất phát. Trạm thứ nhất, liền đi đến thượng tiên giới chỗ kia thần bí cấm khu. Tìm tới Thái Vi cùng Tố Giao hai vị tiền bối, ba người ngồi trên mặt đất, đốt hương pha trà, luận đạo dòng dã ba ngày. Thân làm duy nhất siêu thoát đạo tổ cảnh, Diệp Thần đối đại đạo lý giải sớm đã xưa đâu bằng nay. Một phen luận đạo xuống tới, Thái Vi cùng Tố Giao hai vị tiền bối đều là thu hoạch rất nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mà Diệp Thần cũng theo hai vị sống vô tận tuế nguyệt tiền bối nơi đó đạt được rất nhiều cảm ngộ. Cáo biệt hai vị tiền bối, Diệp Thần lại đi tìm Sở Huyền Ca, Gia Ảnh Thương cùng giới Si Hòa Thượng. Ngày xưa hảo hữu tái tụ họp, tự nhiên là tránh không được một phen nâng ly. Diệp Minh, có thể cùng ngươi cảnh giới cỡ này tồn tại luận đạo, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Sở Huyền Ca kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Gia Ảnh Thương cũng là khó nén vẻ hưng phấn, cùng Diệp Thần luận đạo một phen, đối với hắn tương lai con đường tu luyện có khó mà lường được chỗ tốt. Mấy người nâng ly cạn chén, tâm tình quá khứ, được không khoái hoạt. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, cùng Sở Huyền Ca mấy người trùng phùng, tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nâng ly cùng luận đạo bên trong vẽ lên chấm hết. Diệp Hinh, bảo trọng, có rảnh thường đến uống rượu. Ba ngày sau, Diệp Thần mang theo chúng nữ hóa thành một đạo lưu quang rời đi thượng tiên giới. Di khí chi địa, Lạc Vân Tông. Nơi này từng là Diệp Thần hóa phàm trùng tu điểm xuất phát, một mảnh linh khí mỏng manh phàm tục tông môn. Mà bây giờ, tại Diệp Thần phúc phận gia trì hạ, cả tòa sơn mạch đều bao phủ tại nồng đậm linh khí bên trong. Tiên hạc cùng băng lên, linh thú bắt đầu lui tới đệ tử, từng cái khí tức trầm ổn, mắt lộ ra tinh quang. Nơi này sớm đã trở thành phiến đại lục này duy nhất siêu cấp tông môn, vô số tu sĩ chèn phá đầu đều muốn bái nhập tu luyện thánh địa. Diệp Thần tại chủ phong bên trên cùng Linh Hư Tử cùng Huyền Giật Trần nấu rượu luận đạo. Mà ma cơ chúng nữ thì hiếu kỳ đi tới tạm dịch phong. Các nàng xem lấy kia đơn sơ nhà gỗ, cảm thụ được Diệp Thần đã từng hóa phàm trùng tu lúc hoàn cảnh, trong mắt đều toát ra một vẻ đau lòng cùng dịu dàng. Ba ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Diệp Thần cáo biệt hai vị đạo hữu, lần nữa xé rách hư không, mang theo chúng nữ đi tới trạm tiếp theo. Thiên Thần Đại Lục, Đại Hạ Quốc. Nơi này là năm đó Chu Tả Chi thời gian chiến tranh, Diệp Thần bị đánh nhập hư không sau ngoài ý muốn rơi xuống thế giới. Cũng là hắn cùng Nhược Hy cùng Tiểu Điệp lần đầu gặp địa phương. Làm Diệp Thần một đoàn người thân ảnh xuất hiện tại Đại Hạ Quốc hoàng cung trên không trong nháy mắt, một cỗ mênh mông hoàng đạo long khí phóng lên tận trời. Là đạo tổ trở về. Một đạo vô cùng kích động thanh âm vang tận mây xanh. Hạ hoàng Lý Ứng Tiên người mặc long bào, tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan, lấy tối cao quy cách lễ nghi, tại trước cửa cung đón lấy. Hạ hoàng, không cần đa lễ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, phất tay đem mọi người đỡ dậy. Ân công giáng lâm, chính là ta Đại Hạ Quốc thiên đại vinh hạnh, làm cả nước cùng chúc mừng. Lý Ứng Thiên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này hạ lệnh, cả nước trên dưới cùng chúc mừng ba ngày. Ngàn năm trước, Diệp Thần tiện tay lưu lại truyền thừa, sớm đã nhường Đại Hạ Quốc thay ra đổi thịt, trở thành thiên thần đại lục duy nhất bá chủ. Hạ hoàng Lý Ứng Thiên cùng thái tử Lý Nhật Quyền, càng là song song đột phá đến hợp thể kỳ. Ngay cả năm đó đại tướng quân Vệ Khải, cùng Trình tướng quân, Vất Chỉ tướng quân bọn người, cũng đã là uy chấn một phương hóa thần kỳ cường giả. Diệp Thần cùng chúng nữ tại Lớn Hạ Hoàng cung cư ngụ 3 tháng, chỉ điểm cố nhân, luận đạo tu hành, lúc này mới lần nữa khởi hành rời đi. Lần này mục đích, đối Diệp Thần mà nói, ý nghĩa càng thêm đặc thù. Thương Lan đại lục, Thiên Huyền Tông, kia là hắn thừa thiếu thời, bị sư tôn Vô Cực Tiên Đế lưu vong địa phương. Quang hoa lưu chuyển, Diệp Thần mang theo chúng nữ thân ảnh, chậm rãi đáp xuống thanh trúc phong bên trên. Nơi này tất cả đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, dường như thời gian chưa hề ở chỗ này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Xanh tươi rừng trúc theo gió chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Quen thuộc trong tiểu viện, một chương Diệp Thần đã từng thích nhất trên ghế xích đu, một đạo thân ảnh già nua đang hai mắt nhắm nghiền, lặng lặng nằm tại phía trên dưỡng thần. Thân ảnh kia gầy còm như củi, trên da hiện đầy nếp nhăn cùng lão nhân ban, hô hấp yếu ớt, dường như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 699, trở lại Vô Cực Tiên Cung. Chương 699, trở lại Vô Cực Tiên Cung. Huyền Cơ chân nhân đã là sắp sửa gỗ mục, thọ nguyên không nhiều. Tựa hồ là đã nhận ra người tới, đạo thân ảnh kia mí mắt có chút chấn động một cái. "Tiểu thần, là ngươi trở về rồi sao?" Huyền Cơ chân nhân chậm rãi mở ra một đôi đục không chịu nổi đôi mắt, cật lực nhìn qua trước mắt kia mấy đạo có chút thân ảnh mơ hồ, thanh âm suy yếu. "Huyền Cơ lao đầu, là ta trở về." Diệp Thần nhìn trước mắt cái này cùng mình tiếp xúc không nhiều, lại nhiều lần bảo hộ chính mình lão nhân, trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười. Nghe được cái này quen thuộc lại dẫn mấy phần trêu tức xưng hô, Huyền Cơ chân nhân trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra một tia ngạc nhiên hào quang. Hắn dậy rồi lấy, dường như mong muốn theo trên ghế nằm ngồi dậy. Diệp Thần liền vội vàng tiến lên một bước, vươn tay, nhẹ nhàng đem hắn đỡ lấy. "Thật là tiểu thần, trở về liền tốt, trở về liền tốt." Huyền Cơ chân nhân cảm thụ được trên cánh tay truyền đến ôn nhuận lực lượng, âm thanh run rẩy, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên một tầng hơi nước, tràn đầy cảm khái. "Không nghĩ tới, lão già ta, tại sao cùng điểm này thời gian bên trong, còn có thể gặp lại ngươi một mặt." "Lão đầu tử, ngươi nói cái gì mê sảng đâu?" Diệp Thần nghe vậy, lông mày hơi nhíu. "Có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta có thể giúp ngươi tẩy tủy phạt mạch, để ngươi sống lại một đời đều không phải là vấn đề." Vừa dứt tiếng, Diệp Thần chập ngón tay như kiếm, liền phải hướng phía Huyền Cơ chân nhân mi tâm điểm tới. "Không cần, tiểu thần." Huyền Cơ chân nhân chậm rãi lắc đầu, một cái bàn tay khô gầy nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thần trên cổ tay, ngăn trở hắn động tác kế tiếp. "Thiên Huyền Tông chính là ta toàn bộ. 2000 năm trước, Thượng Tiên an bài ngươi đi vào Thiên Huyền Tông, cho tông môn mang đến tiên đại phúc phận, để nó trở thành cái này Thương Lan đại lục duy nhất bá chủ, ta đã đủ hài lòng." Huyền Cơ chân nhân đục ngầu đôi mắt bên trong mang theo một tia thoải mái ý cười. "Ta thiên tư có hạn, coi như tẩy tủy phạt mạch, sống lại một đời lại có thể đi bao xa đâu? Không có gì tiến bộ không gian, còn không bằng trốn vào luân hồi, lại lần nữa bắt đầu." Huyền Cơ chân nhân nhẹ nhàng cầm Diệp Thần tay, cặp kia nhìn qua vô số mưa gió ánh mắt giờ phút này chỉ còn lại bình tĩnh cùng thản nhiên. "Trốn vào luân hồi, rất có thể sẽ mê thất tại hồng trần bên trong, vĩnh thế trầm luân. Ngươi quyết định?" Diệp Thần nhìn chăm chú Huyền Cơ chân nhân, rất nghiêm túc hỏi. Huyền Cơ chân nhân mặc dù thiên tư đồng dạng, tu vi cũng không cao, lại đem cả đời đều dâng hiến cho Thiên Huyền Tông. Diệp Thần đối với hắn phát ra từ nội tâm kính trọng. "Ha ha, mê thất liền mê thất a." Huyền Cơ chân nhân thoải mái cười một tiếng, ánh mắt vượt qua Diệp Thần, nhìn về phía sau hắn mấy vị kia phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp. "Vũ hóa trước đó, còn có thể gặp lại ngươi, còn có ngươi mấy vị này hồng nhan tri kỷ, ta đã xong không tiếc mới." Trên mặt hắn thần sắc hiền lành nói. "Tốt." Diệp Thần chậm rãi gật đầu, thu ngón tay về. "Huyền Cơ lão đầu, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không còn miễn cưỡng. Tu sĩ tuân theo bản tâm, đối với một cái khám phá sinh tử, làm ra cuối cùng quyết định lão nhân, cưỡng ép kéo dài tính mạng ngược lại là đối với hắn kinh nhẫn. Ngươi yên tâm đi thôi." Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một loại yên ổn lòng người lực lượng. Nghe được câu này, Huyền Cơ chân nhân trên mặt lộ ra đời này rực rỡ nhất nụ cười. Hắn vẻ mặt hiền hòa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cuối cùng một sợi sinh cơ, theo cái kia gầy còm trong thân thể hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thần cong ngón đúng ra. "Ông." Một đạo ẩn chứa chí cao vô thượng luân hồi pháp tắc trong nháy mắt xuất vào Huyền Cơ chân nhân mi tâm. Có cái này đạo pháp tắc gia trì, Huyền Cơ chân nhân đời sau chắc chắn nắm giữ tuyệt đỉnh tiên tư. Đợi hắn tu vi tăng lên về sau, cũng càng dễ dàng ở trong luân hồi tìm về bản thân. Ngay tại Huyền Cơ chân nhân ký tức đoạn tuyệt cùng một trong nháy mắt. "Đông, đông." Đông Thiên Huyền Tông chủ điện phía trên, từng tiếng xa xăm mà nặng nề chuông vang vang tận mây xanh. Tiếng chuông liên tục vang lên dòng dã 9 lần. Đây là báo tang chuông. Vang 9 lần, đại biểu cho trong tông môn có thái thượng trưởng lão cấp bậc chí cao nhân vật vẫn lạc. Một cái mắt, toàn bộ Thiên Huyền Tông cũng vì đó chấn động. "Hưu, hưu, hưu." Mấy đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, hóa thành lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Thanh Trúc Phong phương hướng kích xạ mà đến. Dưới ngọn núi, càng là vang lên vô số đệ tử lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập. Diệp Thần cũng không muốn bại lộ ở trước mặt mọi người, mang theo chúng nữ chậm rãi ẩn vào hư không bên trong. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh giàn mua đáp xuống Thanh Trúc Phong trong tiểu viện. Khi bọn hắn nhìn thấy trên ghế nằm cái kia đạo đã không có chút nào âm thanh gầy còm thân ảnh lúc, tất cả mọi người bước chân cũng vì đó dừng lại. "Tông chủ." Mấy vị trưởng lão nhìn xem Huyền Cơ chân nhân kia an tưởng qua đời bộ dáng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. "Tông chủ lão nhân gia ông ta cả đời vì Thiên Huyền Tông, cuối cùng tận tụy. Bây giờ lão nhân gia ông ta đi về coi tiền, chúng ta nhất định phải vì hắn cử hành một trận nở mày nở mặt tang lễ." Cầm đầu đại trưởng lão, nước mắt tuôn đầy mặt. "Tốt." Liên theo đại trưởng lão lời nói, "Tông chủ hắn cả đời khắc khổ, thân hậu sự, nhất định phải làm được nở mày nở mặt." Tất cả trưởng lão nhao nhao đáp lời, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được bi thương. Toàn bộ Thiên Huyền Tông bị một mảnh trang nghiêm bi thương bao phủ. Trên tông môn hạ, đồ trắng một mảnh. Vô số đệ tử tự động đi vào thanh trúc phong hạ quỳ hoài không dậy, vì bọn họ trong lòng kính yêu lão tông chủ túc trực bên linh cứu. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy đau thương. Tang lễ ngày đó, Thiên Huyền Tông sơn môn mở rộng. Toàn bộ Thương Lan đại lục, phàm là có chút danh hào tông môn cùng thế gia, kỳ chủ sự tình người đều đích thân đến đây phung viếng. Thiên Huyền Tông bên trong, chuông vang không ngừng, một mảnh trang nghiêm túc mục. Đám người mang vô cùng trầm thống tâm tình, tiễn biệt vị này là tông môn quốc cung tận tụy lão nhân cuối cùng đoạn đường. Cửu Thiên phía trên, hư không bên trong, Diệp Thần cùng chúng nữ lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới trận kia tang lễ long trọng. Bọn hắn nhìn xem Thiên Huyền Tông các đệ tử đem Huyền Cơ chân nhân linh cứu an táng tại tông môn phía sau núi tổ lăng bên trong. Toàn bộ quá trình, không người ngôn ngữ. Thẳng đến tang lễ kết thúc, đám người tán đi, Diệp Thần mới ở trong lòng nhẹ nhàng nói đừng. Huyền Cơ lao đầu, lên đường bình an. Hắn không có hiện thần, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đối với bây giờ Thiên Huyền Tông mà nói, tốt nhất bảo hộ chính là không đi quấy rầy. Diệp Thần cuối cùng nhìn thoáng qua mảnh này gánh chịu hắn thiếu niên bộ phận ký ức dây núi, lập tức vung tay lên, xé rách hư không, mang theo chúng nữ lặng yên rời đi. Từ đầu đến cuối, không người biết được vị kia trong truyền thuyết thượng tiên từng trở lại qua. Vô Cực Tiên Cung, Tiên Dực Phong. Diệp Thần cùng chúng nữ thân ảnh trống rông xuất hiện, vững vàng đáp xuống đất mặt. Rốt cục trở về. Diệp Thần duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị nói cái gì. Ngoài bên cạnh Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, che miệng phát ra một hồi kịch liệt nôn khan. Linh Nhi. Diệp Thần biến sắc, trong nháy mắt lách mình tới nàng bên cạnh, một thanh nắm ở nàng lảo đảo muốn ngã bà bay. Ngươi thế nào? Chỗ nào không thoải mái? Ta không sao, chính là bỗng nhiên có chút buồn nôn. Lạc Khuynh Thành hư nhược khoát tay áo, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Chương 700, tốt dựng liên tục, hướng các thế lực lớn yêu cầu thuốc dưỡng thai. Chương 700, tốt dựng liên tục, hướng các thế lực lớn yêu cầu thuốc dưỡng thai tất cả chớ động. Một tiếng khét kêu truyền đến, Đào Sa Sa mặc một thân luyện đan bảo, hấp tấp lao đến. Để cho ta nhìn xem. Nàng một thanh gạt mở Diệp Thần, cấp tốc bắt lấy Lạc Khuynh Thành cổ tay, hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài khoác lên nàng mạch đập phía trên. Tiên Dược Phong bên trên, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều khẩn trương hội tụ tại Đào Sa Sa trên mặt. Chỉ thấy Đào Sa Sa biểu lộ sẽ nghiêm trị túc, tới nghi hoặc, lại đến chấn kinh, cuối cùng hóa thành vẻ mừng như điên. A! Một tiếng đủ để lật tung cả ngọn núi thét lên theo Đào Sa Sa trong miệng bộc phát ra. Nàng đột nhiên nhảy dựng lên, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Mang bầu, mang bầu, là hỉ mạch, đây là nôn nén. Tiểu sư đệ muội mang thai, ta muốn làm sư cô. Đào Sa Sa hưng phấn đến nói năng lộn xộn, ôm Lạc Khuynh Thành giật nảy mình. Thật sao? Lạc Khuynh Thành cả người đều động, nàng khó có thể tin chừng lớn đôi mắt đẹp. Diệp Thần cũng là toàn thân rung động, hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Hắn vội vàng đưa tay, thận trọng đưa bàn tay dán tại Lạc Khuynh Thành bằng phẳng nơi bụng. Thần niệm thăm dò vào, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cứng cỏi sinh mệnh khí tức. Là thật, ta cảm nhận được hắn. Ta muốn làm phụ thân rồi. Diệp Thần kích động đến như cái hài tử, một tay lấy Lạc Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Cái gì? Khuynh Thành muội muội có? Nghe hỏi chạy tới Nam Cung Trúc Huyên trên mặt cũng biết đầy ngạc nhiên mừng rỡ, nàng cấp tốc bắt lấy Lạc Khuynh Thành một cái tay khác cổ tay, tự mình bắt mạch xác nhận. Một lát sau, a, là thật, ta cũng muốn làm sư cô. Lại một tiếng vui sướng thét lên vang vọng toàn bộ Vô Cực Tiên Cung. Chỉ là trên mặt mọi người vui mừng như điên còn chưa hoàn toàn nở rộ, nghe một đạo khác đè nén nôn khan đồng thành đột ngột vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Ma Cơ đang bị một gốc tiên thụ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong dạ dày rời sông lấp biển. Toàn bộ tiên dược phòng trong nháy mắt lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Đào Xa Xa trừng mắt nhìn, máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác. Chẳng lẽ ngươi cũng nàng một cái lắc mình xuất hiện tại Ma Cơ trước mặt, ngón tay lần nữa đáp đi lên. Sau ba hơi thở, a a a, thật mang thai, lại mang thai một cái. Đào Xa Xa hoàn toàn điên cuồng, phát ra so vừa rồi còn cao hơn càng thét lên. A, quá tốt rồi, ta lại muốn làm phụ thân rồi. Diệp Thần kích động đến luống cuống tay chân, hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, nhường hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên trước ôm người nào. Có thể ngay sau đó, Mẹ Nhược Hy cũng bịt miệng lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Sau đó là Tiểu Điệp, lại sau đó là Âu Dương Sở Sở. Cuối cùng, liền luôn luôn hoạt bát phó tính nhàn cũng không người xuống, nôn ra một trận. Trong lúc nhất thời, Thiên Dược Phong lần trước liên tục, cảnh tượng một lần mười phần hùng vĩ. Diệp Thần, Đào Xa Xa cùng Nam Cung Trúc Nguyên ba người hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Thật lâu, Đào Xa Xa cùng Nam Cung Trúc Nguyên dường như giống như điên, phóng tới chúng nữ, một cái tiếp một cái bắt mạch. Nhược Hy, có. Tiểu Điệp, cũng có. Sở Sở, trời ạ, cũng là hỉ mạch. Tính nhàn, cũng mang bầu. Tất cả đều mang bầu. Đến lúc cuối cùng một cái xác nhận kết quả đi ra lúc, toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh. Lần lịch lãm này, vậy mà toàn viên trúng đầu. Diệp Thần ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ đông lại. Vài giây sau, phốc phốc hắn bỗng nhiên bật cười, là không ức chế được tiếng cùng thiếu. Ha ha, ha 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 ha, đều có. Hài nhi của ta nhóm. Diệp Thần cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bão tố đi ra, như cái đồ đần như thế tại nguyên đảo quanh. Lần lịch lãm này, không có uổng phí vất vả. Không có uổng phí vất vả a. Đào Xa Xa cùng Nam Cung Trúc Huyên liếc nhau, trong mắt giấy lên ngọn lửa rực rực. Nhanh, đem tông môn trong bảo khố tất cả có thể ăn hay, có thể bổ dưỡng đỉnh cấp dược liệu tất cả đều cho ta đem đến Tiên Dược Phong đến. Không đủ, chúng ta liền những cái kia ẩn thế gia tộc và thánh địa đoạn. Hai vị sắp lên mặc cho sư cô, giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, trở thành Diệp Thần sáu cái nàng dâu bà mẫu. Cái này sáu cái hải tử theo dựng dục một khắc kia trở đi, liền đã định trước bất phàm. mong muốn cam đoan bọn hắn sau khi sinh từng cái đều nắm giữ tuyệt thế thiên tư, thai nghén trong lúc đó cần thiết tiêu hao tài nguyên, sẽ là một cái thiên văn số tự. Sáu cái đồng thời mang thai, cho dù là Vô Cực Tiên Cung gia đại nghiệp đại cũng không chịu được nổi. Xem ra, là thời điểm ra ngoài kiếm chút nuôi em bé tiền. Diệp Thần cảm thụ được sáu vị thê tử thể nội kia lục đạo sinh mệnh khí tức, bật cười lớn. "Tiểu sư đệ, việc này giao cho chúng ta." Hai vị sư tỷ cười một tiếng, các nàng là đỉnh tiêm luyện đan sư, đối phối dược nuôi em bé càng thêm thuận buồm xuôi gió. "Ta ngược lại muốn xem, tại cái này tiên giới bên trong, ai dám không cho chúng ta tương lai tiểu sư điệt nữ môn đưa lên một phần hạ lễ." Đào Sa Sa vỗ vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nói làm liền làm. Diệp Thần, Đào Sa Sa cùng Nam Cung Trúc Huyên ba người lúc này sẽ rách hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người thân ảnh liền xuất hiện ở giao trì thánh địa sơn môn bên ngoài. Không chờ thông báo, một cỗ làm cho cả giao trì thánh địa cũng vì đó run rẩy kinh khủng uy áp liền giáng lâm. "Lá, Diệp đạo tổ." Giao trì thánh chủ lộn nhào theo đại điện bên trong bật ra, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Đào Sa Sa hai tay chống nạnh, đi thẳng vào vấn đề. "Đừng nói nhảm, ta tiểu sư đệ có hậu, một lần sáu cái, đem các ngươi thánh địa bên trong tất cả có thể ăn thai, bổ dưỡng đỉnh cấp dược liệu hết thể giao ra đây cho ta." "Cái gì?" Giao trì thánh chủ đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt bị vui mừng như điên thay thế. "Thiên đại hỷ sự, đây là toàn bộ tiên giới thiên đại hỷ sự a." "Cho, nhất định phải cho." Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không chút do dự. "Người tới, nhanh, đem trong bảo khố tốt nhất vạn năm huyết sâm, cửu chuyển kim liên, trường sinh thánh quả, tất cả đều cho đạo tổ đưa đi." Đối mặt Vô Cực Tiên Cung yêu cầu, giao trì thánh địa vui lòng đến cực điểm, đem tông môn tốt nhất dược liệu đều hai tay dâng lên. Thế này sao lại là yêu cầu? Đây rõ ràng là cho bọn hắn một cái định bợ Diệp đạo tổ thiên đại cơ hội. Ngay sau đó, Diệp Thần ba người lại vào xem Trường Sinh Vương gia, Bất Hủ Lý gia, cùng các đại ẩn thế gia tộc cùng Bất Hủ đạo thống. Chỗ đến, đều sơn môn mở rộng, lấy tối cao lễ nghi đón lấy. Khi biết được Diệp Thần mừng đến lục tử, tất cả thế lực người cầm quyền đều mừng rỡ như điên, đem trong tộc chân quý nhất điện tàng toàn bộ dâng lên, sợ đưa đến chậm trễ đến đạo tổ không vui. Cũng bởi vì này, thứ nhất thạch phá thiên kinh tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ tiên giới. Nghe nói không? Diệp đạo tổ các phu nhân tất cả đều mang thai. Cái gì? Tất cả đều? Đây không phải là sáu cái? Ông trời của ta, đạo tổ huyết mạch hàng thế, tiên giới sẽ nên đón trước nay chưa từng có thịnh thế a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều sôi trào. Các thế lực lớn người cầm quyền, tại dâng lên dược liệu về sau, lại ngựa không ngừng vó chuẩn bị bên trên hậu lễ, tranh nhau chen lấn hướng phía Vô Cực Tiên Cung phương hướng chạy đến. Vô Cực Tiên Cung, sơn môn mở rộng. Diệp Thần ba vị đệ tử, Thanh An Nhi, Niệm Lu, Diệp Thiên Kỳ, tự mình ở trước sơn môn đón khách. Chương 701, xếp đặt buổi tiệc. Chương 701, xếp đặt buổi tiệc. Trong ngày thường cao cao tại thượng, dậm chân một cái tiên giới đều muốn run ba lần thánh chủ, các gia chủ, giờ phút này lại như cái tiểu bối đồng dạng, rất cung kính đưa lên bái thiếp cùng hạ lễ. "Chúc mừng, chúc mừng Vô Cực Tiên Cung sinh con trai, chúc mừng Diệp đạo tổ đổ bỏ, chúc mừng Vô Cực thánh nhân, chúc mừng Thái Hư thánh nhân." Các loại chúc mừng âm thanh bên tai không dứt, vang tận mây xanh. Vô Cực Tiên Cung chủ điện bên trên, Diệp Thần sư tôn Vô Cực thánh nhân cùng Thái Hư thánh nhân sớm đã cười đến không ngậm miệng được. "Tốt, tốt, tốt." Vô Cực thánh nhân nét mặt hường hào, vung tay lên. "Hôm nay đại hỷ, làm phổ thiên cùng chúc mừng." "Mở yến." Vô Cực thánh nhân đem tốt nhất cất giữ đều lấy ra chiêu đãi các vị tân khách. Buổi tiệc phía trên, quỳnh tương ngọc dịch, tiên khí mở mịt. Từng đạo ngoại giới nghe cũng không từng nghe qua chân tu món ngon được bưng lên khách bàn. Trường sinh quả, hỗn độn thạch đũ, bồ đề thánh quả, vạn năm tuyết tham. Mỗi một đạo đồ ăn đều ẩn chứa đủ để cho chân tiên cũng vì đó điên cuồng bàng bạc năng lượng. "Cái này, đây là trường sinh quả." Một vị tông môn trưởng giáo nhìn xem trong mâm viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây, hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên. "Trường sinh quả, ăn một quả liền có thể bằng thêm vạn năm thọ nguyên." Hắn nhìn xem cái này mai thần quả, trong mắt tràn đầy dãy rủa, lại cuối cùng không có bỏ được ăn. "Ta trưởng thượng tổ thọ nguyên gần, nếu là có thể đến này quả, có lẽ có thể nhờ vào đó vạn năm thọ nguyên tiến thêm một bước." Hắn thận trọng lấy ra một cái hộp ngọc, đem trường sinh quả thu hồi, chuẩn bị mang về cho tông môn vị kia gần đất xa trời lão tổ. "Ngươi nhìn bên kia, cái kia bát ngọc bên trong không phải là trong truyền thuyết hỗn độn thạch đũ?" Bên cạnh hắn, một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên càng là kinh ngạc tốt lên, dẫn tới ngồi cùng bàn người nhao nhao ghé mắt. "Hỗn độn thạch đũ?" Đám người hít sâu một hơi. "Đây chính là đản sinh tại trốn hỗn độn vô thượng thần vật, là hỗn độn chi lực thai nghén mà thành chất lỏng. Nghe nói phục dụng về sau, nhưng đánh phá người tu luyện vốn có thể chất cùng linh lực hạn chế, theo trên căn bản tăng lên tư chất tu luyện." Trung niên nam tử kia không do dự nữa, vội vàng lấy ra một cái không gian bảo bình. Thận trọng đem kia một chén nhỏ hỗn độn thạch nhũ toàn bộ đổ vào bảo bình bên trong, tỉ mỉ phong tồn tốt. "Có vật này, cái kia bất thành khí hậu bối có lẽ liền có thể thay ra đổi thịt, nhất phi trùng thiên." "Trời ạ, còn có cái này bổ để thánh quả." Lại một vị tông môn trưởng giáo chỉ vào một đạo tản ra Phật quang trái cây, thanh âm đều đang run rẩy. "Dùng ăn sau có thể khiến cho người tu luyện trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái, cao thâm đến đâu công pháp và pháp thuật đều có thể tùy tiện lĩnh ngộ, đây chính là có thể tăng tốc vạn năm tu vi vô thượng thần vật a." "Ngươi nhìn bên kia, cái kia không phải là vạn năm tuyết tham?" Bàn bên, một vị tóc trắng xóa tông môn lão tổ đống nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm một bàn tương tự nhân sâm tiên dược, kích động đến toàn thân phát run. "Vạn năm tuyết tham, cắm rễ ở cực hàn đường cùng, vạn năm thời gian mới thành thủ." Lão tổ kinh ngạc thốt lên, trong mắt bộc phát ra cực nóng quan mang. "Vật này có thể tẩm bổ kinh mạch, tẩy tủy phạt xương, đối với những kia thiên tư không tốt hậu bối mà nói, quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh thần dược, có thể hoàn toàn cải thiện tiên tiên không đủ, nhường con đường tu luyện từ đây một mảnh đường bằng thẳng. Kia tông môn lão tổ rốt cuộc không lo được cái gì lễ nghi, thận trọng nâng lên kia bản vạn năm tuyết tham, lấy ra một cái đỉnh cấp hộp ngọc, đem tuyết sâm thích đáng cất kỹ, chuẩn bị mang về cho nhà mình thương yêu nhất vãn bối dùng ăn. Toàn bộ trên bữa tiệc, tương tự tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Mọi người đẩy chén cạn ly, bầu không khí náo nhiệt tới cực điểm, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích động cùng vui sướng. Đương nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Tại nơi hẻo lánh trên một cái bàn, nhị sư Minh Nhậm Tiêu Giao toàn thân sủi lơ tựa ở trên ghế ngồi, tuấn lãng trên mặt viết đầy sinh không thể luyện bốn chữ lớn. Người khác bế quan là khổ tu đại đạo, tăng cao tu vi. Hắn Nhậm Tiêu Giao bế quan hơn một năm nay bên trong, căn bản liền không có tu luyện qua một ngày. Một năm nay, hắn đem các đại tông môn thế lực đưa tới hiếu kính sư tôn tiên dược thánh quả, toàn bộ dùng để trưng cất rượu. Lần này bày yến, sư tôn vô cực thánh nhân vì hiện lộ rõ ràng vô cực tiên cung khí phái, trực tiếp vung tay lên, đem hắn hơn một năm nay đến nay dốc hết tâm huyết sản xuất ra tiêu giao túy toàn bộ đều cho bưng đi ra. Ta tiêu giao túy a Nhậm Tiêu Giao nhìn xem những thánh chủ kia các gia chủ đem hắn tâm huyết rót vào bụng, trái tim đều đang chảy máu. Chế tạo một năm tròn, vốn cho rằng đầy đủ ta uống hơn ngàn năm đều không cần buồn, có thể lúc này mới một ngày công phu, liền làm cho ta không có. Nhậm Tiêu Giao khóc không ra nước mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều biến thành màu xám. Tiêu giao túy, đây chính là mệnh căn của hắn a. Mà tại một bên khác, Diệp Thần đang cùng mấy vị cùng thế hệ hảo hữu tập hợp một chỗ, bầu không khí thì phải dễ dàng nhiều. Diệp huynh, có thể a? Vô thanh vô tức, một lần sáu cái. Tiêu Vô Ngân một cánh tay tùy tiện khoác lên Diệp Thần trên bờ vai, nháy mắt giá hiệu treo gẹo nói: "Thần ca quả nhiên không tầm thường, hiệu suất này." Chập chập ông tiểu thiểm cũng bu lại, giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt tiện hề hề định nọt nụ cười. "A Di Đà Phật." Minh Viễn Hòa thượng chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười. "Diệp thí chủ phúc duyên thâm hậu, đời sau cũng nhất định từng cái đều là nhân trung lắm vượng, đây là tiên giới may mắn." "Ha ha, ta nhìn Diệp huynh dòng dõi, khẳng định đều cùng Diệp huynh một cái dạng. Tương lai, sợ không phải lại muốn thêm ra 6 cái tai họa toàn bộ tiên giới tiểu quái vật." Gia Cát không đong đưa vào lồng, vẻ mặt cao thâm mặt chắc cười nói: "Uy, Gia Cát huynh đệ, ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe?" Diệp Thần nghe đám người trêu ghẹo cười mắng một tiếng: "Cái gì gọi là tai họa? Có ngươi như thế bố trí sao? Tin hay không, 20 năm sau, ta để bọn hắn 6 cái mắt con đem ngươi thiên cơ các phá hủy." Diệp Thần để ly rượu trong tay xuống cười nói: "Ha ha ha, Diệp huynh tha mạng." Gia Cát không khoa trương chắp tay cầu xin tha thứ, dẫn tới đám người một hồi cười vang. Trong bữa tiệc bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, Thái Vi cùng Tố Giao, cùng Linh Hư Tử, Huyền Giật Trần, Sở Huyền Ca, Dạ Ảnh Thương, Giới Si Hòa Thượng chờ một đám cùng Diệp Thần giao tình hơi tốt tiên giới cự phách cùng nhau mà đến. "Diệp tiểu hữu, chúc mừng." "Chúc mừng a." Thái Vi cùng Tố Giao hồng quang đầy mặt, nâng chén xa kính. "Đạo tổ huyết mạch hàng thế, quả thật ta tiên giới vạn cổ không có việc trọng đại." Linh Hư Tử bước dâu mà cười, trong mắt tràn đầy cảm khái. "Diệp huynh, chúc mừng." Diệp Thần từng cái đáp lễ sau, một mực liền rất sùng bái Diệp Thần kiếm đạo vấn kiếm bưng chén rượu lên kính Diệp Thần một chén rượu. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt buộc phát ra cực nóng chiến ý: "Diệp huynh, tiểu đệ trên kiếm đạo gặp một vài vấn đề, không biết Diệp huynh có thể chỉ điểm một hai." Lời vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh mấy phần. Tất cả mọi người biết vấn kiếm là kiếm sĩ, lại không nghĩ rằng tại loại trường hợp này, hắn vẫn là ba câu nói không rời nghề chính. "Vào xem lấy uống rượu chúc mừng có ý gì?" Không chờ Diệp Thần trả lời, một đạo thanh thủy êm hai, mang theo vài phần anh khí thanh âm vang lên. Chương 702, giảng đạo, đại đạo cộng minh. Chương 702, giảng đạo, đại đạo cộng minh. Nam Cương Thiên Tiêu, Hồng Viêm Nữ vương chén rượu chậm rãi mà đến, một đôi mắt phượng tinh thần phấn chấn. "Không bằng nhân cơ hội này, chúng ta cùng thế hệ thiên kiêu tụ bên trên tụ lại, mời Diệp huynh vì bọn ta giảng một lần nói, như thế nào?" Hồng Viêm Nữ đề nghị, giống một quả hỏa tinh tiến vào lăn dầu bên trong. "Tốt, đề nghị này tốt." Tiêu Vô Ngân cái thứ nhất nhảy dựng lên, lớn tiếng gọi tốt. "Có thể nghe thần ca giảng đạo, đây chính là cơ duyên to lớn." Vương Tiểu Thiểm cũng đi theo nào. "Đúng đúng đúng, Diệp thí chủ giảng đạo, chúng ta nhất định được ích lợi không nhỏ." Minh Viễn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả cùng thế hệ thiên kiêu đều nhiệt tình tăng gọn, ánh mắt sáng rực nhìn qua Diệp Thần, hy vọng có thể nghe được hắn giảng đạo. Cái này Diệp Thần thấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, bật cười lớn: "Đã đại gia nhiệt tình như vậy, kia Diệp Mỗ liền từ chối thì bất kính. Quá tốt rồi, đạo tổ muốn khai đàn giảng đạo." Thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm trong nháy mắt sôi trào. Cố này cùng nhiệt bầu không khí cũng cấp tốc lây nhiễm ở đây những cái kia thế hệ trước thánh chủ, các gia chủ. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà ức chế khát vọng. Một vị râu tóc bạc trắng lao thánh chủ run run rẩy rẩy đứng người lên, cung kính hướng phía Diệp Thần cúi đầu: "Diệp đạo tổ, chúng ta có thể may mắn ở một bên dự thính." Lời vừa nói ra, tất cả thế hệ trước tu sĩ hô hấp đều dừng lại, khẩn trương chờ đợi Diệp Thần trả lời. Diệp Thần ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn xem kia từng đôi sung mãn mong đợi dàn mua đôi mắt gật đầu: "Có thể." Một chữ thời hợt lại làm cho tất cả thế hệ trước cường giả kích động đến toàn thân run rẩy, kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. "Đa tạ đạo tổ, đa tạ đạo tổ thành toàn." Hồng Viêm Nữ thấy thế càng là hưng phấn không thôi, lúc này bước ra một bước, phóng lên tận trời: "Vậy ta đến chiêu cáo thiên hạ." Địa điểm liền tuyển tại Chí Tôn Sơn. Nàng vận chuyển thánh nguyên, thanh âm sen lẫn đại đạo chi lực, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thiên giới. Diệp đạo tổ mời khắp thiên hạ cùng thế hệ thiên tiêu, sau 3 ngày, tại Chí Tôn Sơn tụ hội, lắng nghe Diệp đạo tổ giảng đạo. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ thiên giới hoàn toàn sôi trào lên. "Cái gì? Diệp đạo tổ muốn khai đàn giảng đạo. Chơi ạ, chỉ mời cùng thế hệ thiên kiêu. Nhanh, nhanh đi Chí Tôn Sơn. Chấm liên không có vị trí. Vô số bế quan tu sĩ trẻ tuổi phá quan mà ra, vô số lịch luyện tuyệt đại thiên kiêu quay đầu chuyển hướng. Vô số cùng Diệp thần cùng thế hệ tu sĩ hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Chí Tôn Sơn phương hướng tiến đến, sợ chậm nửa bước bỏ lỡ cái này vạn cổ khó gặp cơ duyên. Mà những cái kia thế hệ trước tu sĩ, tại ngắn ngủi vui mừng như điên về sau lại là đấm ngược dậm chân, hối tiếc không thôi. Ai nha, lão phu làm sao lại không có vãn sinh mấy vạn năm a? Một vị sống mười mấy vạn năm lão quái vật ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận ruột đều thanh. Diệp đạo tổ chỉ mời cùng thế hệ thiên kiêu, những cái kia không có ở Vô Cực Tiên Cung hiện trường đám lão già này chưa lấy được mời, không dám đi a. Diệp đạo tổ giảng đạo, quả thật cơ duyên to lớn. Cơ duyên to lớn a. Các đại cấm địa trong thâm nguyên, những cái kia lão cổ đồng, hóa thạch sống nhóm hận không thể lập tức theo dưới nền đất leo ra, tiến về Chí Tôn Sơn. Nếu là có thể lắng nghe Diệp đạo tổ giảng đạo, ta bộ xương già này có lẽ còn có tiến thêm một bước khả năng. Lớn như thế cơ duyên lại cùng chúng ta vô duyên a. Những cái kia lão cổ đồng hóa thạch sống bách quan tài đều muốn ép không được. Thật là vô dụng. Diệp thần không có đối bọn hắn phát ra mời, bọn hắn liền tuyệt đối không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đây chính là Diệp đạo tổ, nhất niệm nhất định sinh tử vô thượng tồn tại, ai dám lỗ mãng. Sau 3 ngày, đỉnh núi Chi Đỉnh, Tiêu Vô Ngân, Gia Cát Không, Vân Kiếm, Hồng Viêm Nữ, Phạm Lạc cùng Diệp thần cùng thế hệ thiên tiêu không một bóng mặt, thể tụ nơi này. Bọn hắn ngồi xếp bằng, thần tình kích động. Mà Chí Tôn Sơn dưới chân càng là người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh. Những cái kia chưa thể thu được mời thế hệ trước hóa thạch xuống nhóm, giờ phút này tất cả đều mặt dạn mày dày chạy tới. Bọn hắn không dám đạp vào đỉnh núi, chỉ có thể rất cung kính canh giữ ở chân núi, hy vọng có thể may mắn nghe được một hai chữ. Đó cũng là cơ duyên to lớn. Vạn chúng chú mục bên trong, Diệp thần thân mang một bộ áo trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đi đến đỉnh núi chỗ cao nhất trên một khối đá xanh khoanh chân ngồi xuống. Trong chốc lát, toàn bộ Chí Tôn Sơn trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người đều hết sức chăm chú hội tụ ở đằng kia đạo bạch áo thân ảnh phía trên, ngừng thở. Diệp thần ánh mắt đảo qua phía dưới từng trương tràn ngập khát vọng khuôn mặt, chậm rãi mở miệng. Đại đạo 3000 đều có khác biệt, hoặc tu sát phạt, hoặc tu bảo hộ, hoặc tu tiêu giao, hoặc tu tử bi. Nhưng trăm sông đổ về một biển, mọi loại pháp cửa, ước vạn thần thông đều là truy cầu bản tâm. Vừa dứt lời, ông, một tiếng dường như đến từ tuyên cổ hồng hoang kỳ dị vù vù ở trong thiên địa vang lên. Kia là đại đạo đang cùng gieo vang, đang diễn tấu lấy một khúc huyền ảo đại đạo chương nhạc. Bách điểu tự tiên trong rừng bay ra, bách thú theo trong động phủ dò xét thủ, cùng nhau hướng phía Chí Tôn Sơn phương hướng chiều bái, phát ra vui sướng kêu to. Trên bầu trời, nguyên bản kiết bạch vô hà đám mây, trong nháy mắt bị nhuộm thành chói lọi ngũ thải tường vân. Chơi ạ, đây là thiên địa dị tượng, là Diệp đạo tổ giảng đạo, đã dẫn phát đại đạo cộng minh. Mọi người dưới đài bị bất thình lình thiên địa dị tượng rung động đến đứng chết chân tại chỗ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Dị tượng như thế, lão phu đời này chưa bao giờ thấy qua. Chân núi, một vị tóc trắng xóa lao thánh nhân toàn thân run rẩy. Diệp đạo tổ đối đại đạo lĩnh ngộ, quả thực sâu không lường được a. Bên cạnh hắn một vị khác tông môn lão tổ sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy khâm phục. Sau 3 tháng, Diệp thần thanh âm đột nhiên biến đổi, tràn đầy sắc bén. Kiếm chính là bách binh chi quân, cũng là sát phạt chi khí. Kiếm kỹ chính là kỹ thuật giết người. Vâng. Diệp thần tiếng nói vừa lên, một cỗ sắc bén sát phạt chi khí ầm vang một phát, kinh khủng kiếm ý trực trùng bất tiêu, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Trên bầu trời kia chói lọi ngũ thải tường vân, tại cỗ này bá đạo kiếm ý quay phía dưới, trong nháy mắt biến ảo hình thái, đám mây cuồn cuộn ngưng tụ thành vô số trôi hàn quang loẹt loẹt trường kiếm hư ảnh, mũi kiếm trực chỉ phía dưới, tản ra làm người sợ hãi hàn mang. Dường như một giây sau liền sẽ hướng phía đám người chém xuống, đem mọi thứ đều hóa thành một biển. T. Dưới đài thiên tiêu chỉ cảm thấy một cỗ vô hình phong mang đập vào mặt, đâm vào bọn hắn làn da đau nhức, linh hồn đều tại run rẩy. Bang, bang, bang. Tất cả kiếm tu đội kiếm tại thời khắc này phát ra kịch liệt bù bù, tại trong vỏ kiếm điên cuồng rung động, dường như nhận lấy quân vương triệu hoán, muốn phá sao mà ra. Tốt, thật mạnh kiếm ý. Vẫn kiếm trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần, trong mắt cuồng nhiệt vẻ cuồng nhiệt. Đây chính là Diệp huynh đối kiếm đạo lĩnh ngộ sao? Xem thiên địa làm kiếm vỏ, coi vạn vật như lưỡi kiếm. Ta hiểu được, ta hiểu được. Hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, cả người trong nháy mắt tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ trạng thái. Không chỉ là hắn, ở đây tất cả kiếm tu tại thời khắc này đều dường như bỗng nhiên hiểu rõ, đắm chìm trong kia cổ bá đạo kiếm ý lĩnh ngộ bên trong. Chương 703, sinh ra, sinh không thể luyến mặc cho tiêu giao. Chương 703, sinh ra, sinh không thể luyến mặc cho tiêu giao. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kiếm của ta không nên bị trói buộc tại kiếm chiêu, thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm. Đa tạ đạo tổ chỉ điểm. Vô số kiếm tu lệ nóng doanh trọng, nhao nhao hướng phía Diệp thần phương hướng dập đầu. Bọn hắn kẹt tại bình cảnh trên vạn năm kiếm đạo tu vi, tại thời khắc này ầm vang đột phá. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp thần giảng đạo, từ cạn tới sâu, theo kiếm đạo sát phạt, tới trận pháp phù văn, lại đến luyện đan luyện khí, cuối cùng trực chỉ đại đạo bản nguyên. Trong miệng hắn phun ra mỗi một chữ, đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, dẫn động đại đạo cùng gieo vang, địa dụng kim liên. Tường thủy chi khí bao phủ toàn bộ Chí Tôn Sơn, hóa thành cam lâm bay xuống. Trên đỉnh núi, chúng tiên tiêu quanh thân linh quang lấp lóe, khí tức liên tục tăng lên, đột phá tiếng oanh minh liên tục không ngừng. Ngay cả chân núi những cái kia dự tính lao cổ đồng, hóa thạch sống nhóm, cũng đều nguyên một đám như si như say. Thông. Lao phu thẻ 3 vạn năm bình cảnh rốt cục thông. một vị thánh nhân ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân khí thế tăng vọt, trực tiếp đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Ha ha ha, ta cũng đột phá. Đa tạ đạo tổ. Đa tạ đạo tổ a. Tương tự vui mừng như điên thanh âm, tại chân núi liên miên bất tuyệt. Trận này vạn cổ không có giảng đạo, trong bất chi bất giác không ngờ kéo dài gần một năm thời gian. Một ngày này, Diệp Thần đang giảng tới hỗn độn bản nguyên chỗ huyền diệu. Đột nhiên, hắn ngừng nói, vẻ mặt hơi đổi, đột nhiên theo trên tảng đá đứng lên. Cặp kia thấy rõ vạn cổ đôi mắt thâm thúy bên trong, hiện lên một vẻ khẩn trương cùng vui mừng như điên. Tốt, lần này luận đạo chỉ tới đây thôi. Nhà ta nàng dâu muốn sinh, ta phải trở về. Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại Chí Tôn Sơn chi đỉnh. A, cái này, kết thúc. Trên đỉnh núi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, theo huyền chi lại huyền ngộ đạo trạng thái bên trong bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Một lát tiến tính sau, đám người kịp phản ứng, trên mặt cùng nhau lộ ra rõ ràng nụ cười. Cùng tiễn Diệp đạo tổ. Đa tạ Diệp đạo tổ giảng đạo tri ân. Bất luận là đỉnh núi Thiên Tiêu, vẫn là chân núi lão quái, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng dậy, hướng phía Diệp Thần biến mất phương hướng rất cung kính làm một đại lễ. Diệp Thần sau khi rời đi, chân núi những tông môn kia các cao tầm tầm tư nhưng lại hoạt lạc. Một vị gia chủ ánh mắt nhỏ giọt nhất chuyển, vỗ mạnh một cái đùi. Đạo tổ hài nhi muốn hàng thế, chúng ta tặng lễ cơ hội lại tới. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người. Đúng a, đạo tổ huyết mạch hàng thế, đây chính là so với lần trước còn muốn lớn chuyện vui. Nhanh, mau mau, lập tức đưa tin hồi tộc bên trong, đem chúng ta áp đáy hòm món kia hỗn độn thần thai thạch cho ta chuẩn bị tốt. Cái gì hỗn độn thần thai thạch? Chúng ta thánh địa liền trường sinh đạo sữa đều chuẩn bị xong, đều đừng cái cỏ. Lần này hạ lễ, nếu ai đưa đến không hợp đạo tổ tâm ý, về sau cũng đừng nghĩ tại tiên giới lan lộn. Mọi người tại đây nhao nhao đưa tin cho chỗ gia tộc hoặc thế lực. Toàn bộ tiên giới cao tầng lần nữa bởi vì Diệp Thần chuyện trong nhà lâm vào một trận điên cuồng bên trong quyển bên trong. Vô Cực Tiên Cung, Tiên Dược Phong. Diệp Thần thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Một gian mật thất bị trận pháp tầng tầng phong tỏa, linh khí nồng nặc ở trong đó quần quần không ngớt, cơ hồ muốn đem trận pháp đều cho nó bạo. Sư tỷ, thế nào? Diệp Thần một cái lắc mình bỏ tới Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Sa Sa trước mặt, trên mặt viết đầy lo lắng. Người còn biết trở về? Đào Sa Sa quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, tay thuận bận bịu chân loạn điều phối lấy một bát dược dịch. Khuynh Thành muội muội các nàng sáu cái đồng thời sinh con, tình huống phức tạp thật sự. Nam Cung Trúc Nguyên cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, duy trì lấy mật thất trận pháp ổn định. Sư tôn, Thanh An Nhi, Niệm Du, Diệp Thiên Kỳ ba cái đệ tử, tính cả Tiểu Đào, cũng đều ở một bên bưng nước đưa dược liệu, khuôn mặt nhỏ khẩn trương đến trắng bệnh. Đừng ở chỗ này xử lấy thêm phiền, đi ra bên ngoài chờ lấy đi. Đào Sa Sa tức giận đem Diệp Thần đẩy ra trận pháp hạch tâm. Vị này đường đường Diệp đạo tổ, tiên giới chí tôn, giờ phút này lại như cái đã làm sai chuyện hại tử, chỉ có thể vẻ mặt vô phương ứng đối tại ngoài mật thất đi qua đi lại, hai tay xoa không ngừng. Làm cha, đây là đầu một lần, hắn là thật khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một hơi thở đều dường như một cái kỷ nguyên giống như dài dằng dặc. Không biết qua bao lâu. Hoa. Một tiếng to rõ mà Thanh Thúy Hải Nhi khóc nỉ non, đột nhiên từ trong đó trong một gian mật thất truyền ra, vang tận mây xanh. Sinh. Diệp Thần toàn thân rung động, đột nhiên dừng bước lại, gắt gao tập trung vào cửa mật thất miệng. Kẹt kẹt cửa mở. Thanh An Nhi ôm một cái bị cựu thải tiên quang bao khỏa tã lót, mặt mũi tràn đầy vui sướng đi ra, thanh âm đều đang run rẩy. Sư tôn, sinh, Khuynh Thành sư nương cho chúng ta sinh tiểu sư muội. Diệp Thần một cái bước xa xuống tới, hai tay run rẩy, thận trọng tiếp nhận cái kia thân thể nhỏ nhỏ. Trong ngực Hải Nhi phấn điêu ngọc trác, không khóc không náo, một đôi đen lúng liếng mắt to đang tò mò đánh giá hắn, thể nội ẩn chứa một cỗ nhường hắn đều cảm thấy kinh hãi sinh mệnh lực. Ta, nữ nhi Diệp Thần nhếch môi, cười đến như cái đồ đần. Có thể hắn còn không có cao hứng bao lâu. Hoa, lại một tiếng khóc nỉ non theo mật thất vang lên. Ngay sau đó, Niệm Du cũng ôm một cái tã lót đi ra, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động đỏ ửng. Sư tôn, Nhược Hy sư nương cũng sinh, cũng là một vị tiểu sư muội. Một lát sau, Diệp Thiên Kỳ cũng ôm một đứa bé, sải bước đi ra. Sư tôn, Ma Cơ sư nương cũng sinh, vẫn là chúng ta tiểu sư muội. Diệp Thần luống cuống tay chân, một tay một cái, lại dùng tiên lực nâng một cái, hạnh phúc phiền não nhường đầu hắn đều lớn hơn rồi. Ha ha ha, tốt, tốt, đều là ta con gái tốt. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Hoa, hoa. Và mặt khác ba gian mật thất gần như đồng thời truyền ra Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Âu Dương Sở Sở sinh hạ một tử, Tiểu Điệp sinh hạ một tử, Phó Tĩnh Nhàn sinh hạ một tử. Ba cái nam hải, ba người nữ hải, từng cái trời sinh đạo thể, thân phụ tuyệt thế chi tư, vừa ra sinh liền dẫn động thiên địa dị tượng. Vô Cực Tiên Cung trên không bách điều triều phượng, chân long xoay quanh, một mảnh tường thụy. Diệp Thần nhìn xem trước mặt sáu cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, cười đến không ngậm miệng được. Tin tức cấp tốc truyền ra, toàn bộ Vô Cực Tiên Cung lần nữa bị vui sướng bao phủ. Mà sớm đã tại ngoài sơn môn chờ đã lâu các thế lực lớn gia tộc chen chúc mà tới, đến đây chúc mừng. Vô Cực Tiên Cung lần nữa sơn môn mở rộng, xếp đặt buổi tiệc, phổ thiên cùng chúc mừng. Chỉ là, tại yến hội tầm thường nhất nơi hẻo lánh bên trong, nhị sư Minh Nhậm Tiêu Dao ghé vào trên mặt bàn, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, khóc đến gọi là một cái thương tâm. Ô ô ô, lần trước phí hết ta thời gian một năm nhũ rượu, một ngày liền làm cho ta không có lần này. Lần này ta lại tân tân khổ khổ nhũ một năm. Ta suy nghĩ thế nào cũng có thể chừa chút cho mình nếm thử đi, hắn ngẩng đầu. Đỏ bừng hai mắt nhìn xem những cái kia tân khách đem từng vò tiêu dao túy như là uống nước giống như chút xuống bụng, buồn từ đó đến. Kết quả một ngụm. Ta một ngụm đều không uống tới a. Lại không a. Các ngươi sáu cái mắt con Nhậm Tiêu Dao ngẩng đầu, ngửa tựa ở lạnh buốt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn qua tiên cung mái vòm. Sư bá lần này thật là đại suất với ta. Tương lai các ngươi cần phải thật tốt hiếu kính sư bá ta ạ. Hắn vẻ mặt sinh không thể luyến, dường như đã bị toàn bộ thế giới chỗ vứt bỏ. Chương 704, mặc cho Tiêu Dao chịu vấn chương 704, mặc cho Tiêu Dao chịu vấn bà. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Nhậm Tiêu Dao cái hốt rắn rắn chắc chắc ăn lớn một túi. Ngào. Nhậm Tiêu Dao một cái giật mình, đau đến nước mắt đều nhanh hiện ra, đột nhiên từ trên ghế ngồi ngay ngắn. Ai mẹ hắn dám đánh hắn lời nói còn không có mang xong, nhìn lại, câu nói kế tiếp trong nháy mắt liền nuốt xuống bụng bên trong. Sư tôn chỉ thấy vô cực thánh nhân mặt đen thui, đang đứng ở phía sau hắn. Cái này ngày đại hỉ, ngươi tại cái này khóc tăng a. Vô cực thánh nhân bộ mặt tức giận, trong ánh mắt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này hai hàng đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là cả ngày cả lơ phất phơ, thích rượu như mạng, suốt ngày chỉ biết bày nát. Không có khóc. Nhậm Tiêu Dao vội vàng quát tay, gạt ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Sư tôn, ngài khẳng định nghe lầm, gió quá lớn. Hừ. Vô cực thánh nhân hừ lạnh một tiếng, căn bản không ăn hắn bộ này. Đừng tưởng rằng lao tử không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi không phải liền là đau lòng ngươi nhượng những cái kia phá rượu đi. Vô cực thánh nhân nuốt sợi dâu, sắc mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý sư tôn. Kia không phải phá rượu a. Nghe xong lời này, Nhậm Tiêu Dao lại bày ra một bộ khóc cùng nhau, quả thực người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đây chính là ta bỏ ra một năm tròn thời gian, hao phí vô số tiên quả thánh dược, mới vất vả ủ chế mà thành Tiêu Dao tuy a. Tốt, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Vô cực thánh nhân vô bờ vai của hắn, lộ ra một bộ người bật vô hại hiền lành nụ cười. Ngoan đồ nhi, sư tôn cho ngươi suy nghĩ biện pháp tốt, về sau không uống cũng sẽ không đau lòng. Ân. Nhậm Tiêu Dao cảm nhận được một tia không ổn, lão đăng, ngươi đây là ý gì? Ha ha, không có ý gì. Vô cực thánh nhân bất đầu, cười đến gọi là một cái xuân phong đắc ý, chính là phạt ngươi sau này trăm năm không được uống rượu. Cái gì? Nhậm Tiêu Dao cảm giác một đạo sấm sét giữa trời quang chém bổ xuống đầu, cả người đều tê. Trăm năm không thể uống rượu. Hắn đột nhiên theo trên ghế ngồi bắn lên, chỉ vào vô cực thánh nhân cái mũi, uy vẫn đang sen. Lão bức đăng, ngươi không nên quá phận. Rượu thật là mệnh căn của hắn, trăm năm không thể uống rượu, đây không phải là muốn cái mạng già của hắn sao? Ân. Vô cực thánh nhân nghiêm sắc mặt, hai mắt nhắm lại, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ Nhậm Tiêu Dao. Nhậm Tiêu Dao toàn thân run lên, vừa mới còn phách lối khí diễm trong nháy mắt dập tắt, không dám lại nói nửa chữ không. Là, sư tôn. Hắn hưu khí vô lực lên tiếng, lần nữa ngồi xuống, sủi lơ trên ghế ngồi. Về sau không có rượu thời gian làm như thế nào qua. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc. Động tĩnh bên này không lớn không nhỏ, cũng đưa tới một số người ghé mắt. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đắm chìm trong Diệp Thần mừng đến lục tử trong vui sướng, cũng không quá nhiều để ý chuyện này đối với tên dở hơi sư đồ. Trên bữa tiệc, các tân khách nhao đứng dậy, bưng chén rượu lên, xa xa đối hướng Diệp Thần. Chúc mừng Diệp đạo tổ. Chúc mừng Diệp đạo tổ vui thêm lân nhi phượng nữ, đây là tiên giới chi đại hỷ. Đạo tổ huyết mạch hàng thế, quả thật ta tiên giới chi phúc, vạn cổ may mắn a. Chúc mừng thanh âm, rót thành một cỗ tiếng gầm, vang vọng toàn bộ vô cực tiên cung. Diệp Thần một tay ôm một cái, tiên lực nâng một cái, trên mặt tràn đầy ban đầu làm cha cười ngây ngô, từng cái đáp lại đám người chúc mừng. Tiến hội náo nhiệt ồn ào bên trong, Nhậm Tiêu Dao lén lén lút lút bu lại. Hắn đặt mông ngồi Diệp Thần bên cạnh, xoa xoa tay, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, một đôi mắt quay tròn ở đằng kia sáu cái phấn điêu ngọc trác hải nhi trên thân đảo quanh. Hắc hắc, tiểu sư đệ, chúc mừng a. Cái kia chút ít tâm tư đã sớm viết trên mặt. Lúc này mới vừa ra đời đám tiểu đệ tử, liền làm hại chính mình đủ chế một năm Tiêu Dao túy bị quét sạch sành sanh, còn bị lao đầu tử phạt trăm năm cấm rượu. Thu này không báo không phải quân tử. Ta Nhậm Tiêu Dao, hôm nay liền phải từ trên người bọn họ bù trở về. Tiểu sư đệ, ngươi mấy người này em bé, căn cốt thanh kỳ, thiên tư tuyệt đỉnh, xem xét chính là vạn cổ không một tuyệt thế kỳ tài a. Nhậm Tiêu Dao miệng lưỡi lưu loát, khen không dứt miệng. Bất quá đi, ngọc thô cũng cần tạo hình. Hắn lời nói xoay chuyển, vỗ bộ ngực, vẻ mặt trịnh trọng việc. Không bằng, liền đem bọn hắn giao cho sư huynh ta đến dạy dỗ, như thế nào? Ta cam đoan, không xuất thiên năm, định đem bọn hắn từng cái đều bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía cường giả tuyệt thế. Diệp Thần nghe vậy, khoe miệng có chút co lại. Hắn nhìn xem chính mình vị này không có quy củ nhị sư minh, hiện ra nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm. Ha ha, nhị sư minh nói đùa. Bọn hắn sáu cái mắt con có thể được tới ngài điều giáo, đây chính là bọn hắn tam sinh đã tu luyện phúc phận. Bất quá đi, sư đệ vẫn là muốn chính mình đến. Diệp Thần rất là huyền chuyển từ chối. Nói đùa cái gì? Đem bảo bối của ta nhi nữ giao cho người đến mang. Vị này nhị sư minh là mặt hàng gì? Hắn Diệp Thần còn có thể không rõ ràng. Không tốt ham mê một đồng lớn, thích rượu như mạng, yêu bày nát, cả ngày cả lơ phất phơ không có chính hình. Hắn cũng không muốn con cái của mình tương lai thanh xuất vu lam, tuổi còn nhỏ liền học được thế nào trộm hắn cái này làm cha tiên nước uống. Ai? Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Tuyệt cao như thế sáu khối ngọc thô a. Nếu là trải qua ta chi thủ đến dạy dỗ, tương lai nhất định bất khả hà lượng. Nhậm Tiêu Dao nghe vậy đấm ngực dậm chân, vẻ mặt đau lòng như góc. Lão nhị, chính ngươi đức hạnh gì, trong lòng không có điểm số sao? Không chờ Nhậm Tiêu Dao tiếp tục biểu diễn, một đạo thanh âm thanh thủy cũng không chút nào lưu tình đâm xuyên hắn. Đào xa xa chẳng biết lúc nào đi tới ôm lấy một cái nữ anh, đối với Nhậm Tiêu Dao lật ra lườm ý. còn muốn hai họa ta tiểu chất tử cùng tiểu chất nữ môn. Ta cho ngươi biết, tiểu sư đệ chính mình giáo, so với ngươi còn mạnh hơn gấp một vạn lần.
Ai?
Tiểu sư muội, sư minh tại trong lòng ngươi chính là như vậy sao? Nhậm Tiêu Dao che ngực, một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Sư minh thật khó chịu, sư minh thật đau lòng. Sư minh ta vẫn luôn rất ưu tú thật sao? Chỉ là các ngươi không thể phát hiện ta thâm tàng bất lộ điểm nhấp nháy mà thôi.
Ưu tú.
Một đạo khắc thanh lãnh thanh âm vang lên, Nam Cung Trúc Huyên cũng chậm rãi mà đến ôm lấy một cái bé trai, bĩu môi khinh thường. Trước tiên đem chính ngươi kia một thân thói hư tật xấu sửa lại rồi nói sau.
Tam sư muội, ngươi cái này kêu là thành kiến.
Nhậm Tiêu Dao cứng cổ, vẻ mặt tự luyến.
Thành kiến là một tòa đặt ở trong lòng người đại sơn.
Chính là các ngươi đối ta thành kiến mới che giấu ta ưu tú.
Chương 705, con cái gặp rắc rối. Chương 705, con cái gặp rắc rối cắt.
Nam Cung Trúc Huyên cùng Đào Xa Xa chăm miệng một lời, song song lại đưa hắn một cái ăn ý mười phần bạch nhãn. Các nàng lười nhắc lại cùng cái này tên dở hơi tốn nhiều miệng lưỡi. Hai người một người ôm một cái em bé xoay người rời đi, trực tiếp hướng phía hậu điện mà đi.
Ai?
Các ngươi đây là ý gì?
Chớ đi a.
Nhậm Tiêu Dao nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, rất là không phục họ hét nói.
Một ngày nào đó, các ngươi sẽ phát hiện ta là đến cỡ nào ưu tú.
Thời gian trôi mau, tuế nguyệt thấm thoát.
Thoáng trước mắt, chính là 15 năm đã qua.
Năm đó kia sáu cái gào khóc đòi ăn hải nhi, bây giờ đều đã trưởng thành thiếu niên nhanh nhẹn cùng liệu điệu thiếu nữ.
Có lẽ là kế thừa Diệp Thần tính cách, cái này sáu cái hải tử từ nhỏ đã không có một cái an phận.
Mà Diệp Thần đối cái này sáu cái cục cưng quý giá cũng hoàn toàn là khai thác thả rông hình thức. Ngoại trừ cần thiết tu hành chỉ đạo, hắn chưa từng can thiệp lựa chọn của bọn hắn, tùy ý bọn hắn trời nam biển bắc tự hành ra ngoài lịch luyện.
Lấy tên đẹp, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường.
Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn.
Ngọc Bình Phong,
Diệp Thần lười biếng nằm tại mấy vị tiểu thê trong ngực, từ từ nhắm hai mắt, thưởng thụ lấy cái này khó được an bình.
Từ lúc kia sau cái tiểu gia hỏa sau khi lớn lên, không phải hôm nay đi chọc thủng trời, chính là ngày mai đi quấy lật biển, hắn đã thật lâu không có như thế thanh nhàn qua. Nhưng mà phần này điên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu.
Vô Cực Tiên Cung ngoài sơn môn lại là một phen khác cảnh tượng.
Một đoàn ngày bình thường dậm chân một cái tiên giới đều muốn run ba lần đại nhân vật, giờ phút này lại giống một đám đã làm sai chuyện hải tử, đang đen nghịt tụ tập ở trước sơn môn.
Bọn hắn nguyên một đám rối cổ hướng phía tiên cung bên trong nhìn quanh, lại không một người dám lên trước kêu cửa.
Thường Trương mặt già bên trên viết đầy xoắn xuýt cùng thấp thỏm.
Thiên Kỳ, bên ngoài xảy ra chuyện gì?
Diệp Thần nhíu mày, bị ngoài sơn môn ồn ào cho nhau nhau tới, hắn chậm rãi ngồi thẳng người mở miệng hỏi.
Vừa dứt lời, một đạo lưu quang hiện lên.
Diệp Thiên Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt.
Sư tôn.
Hắn không mình hành lễ, vẻ mặt lại có chút cổ quái.
Bên ngoài những người kia đều là đến Diệp Thiên Kỳ muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút khó mà mở miệng.
Bọn hắn tới làm gì?
Nói thẳng.
Diệp Thần bưng lên một chén tiên trà, nhàn nhạt lườm nàng một cái.
"Là, sư tôn."
Diệp Thiên Kỳ hít sâu một hơi, có chút không lời, chắp tay đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười nói ra.
"Bọn hắn nói,
nói sư đệ cùng các sư muội thường xuyên đi gia tộc bọn họ cùng trong tông môn quấy rối.
Bọn hắn
là đến cáo trạng."
Phúc.
Diệp Thần một miệng trà còn không có nuốt xuống, kém chút phú tới.
"Đảo cái gì loạn?"
Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh chúng nữ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Lạc Huynh Thành các nàng cũng là hai mặt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, biểu thị chính mình đối với cái này không biết chút nào.
Kia sáu cái tiểu gia hỏa mỗi lần ra ngoài lịch luyện trở về đều rất khéo léo, ai có thể nghĩ tới bọn hắn ở bên ngoài như thế có thể dày vò.
Kia đi ra xem một chút đi.
Diệp Thần thân ảnh lóe lên, liền chống rông xuất hiện tại Vô Cực Tiên Cung trước sơn môn. Hắn vừa xuất hiện, ngoài sơn môn đám kia nguyên bản còn tại xì xào bàn tán các đại lao trong nháy mắt câm như hến.
Gặp qua Diệp đạo tổ,
mọi người cùng xoát xoát không người, đi một cái 90 độ đại lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút.
Miễn lễ.
Diệp Thần hề bại duỗi lưng một cái, ngáp một cái.
Các vị đến ta Vô Cực Tiên Cung, có chuyện gì a?
Cái này các thế lực lớn người cầm quyền ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nguyên một đám mặt lộ vẻ khó xử, ấp a ấp đúng chính là không dám mở miệng.
Bầu không khí một lần lâm vào lúng túng trầm mặc.
Đến đều tới, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a.
Diệp Thần kiên nhẫn cũng không nhiều, hắn còn muốn trở về hưởng thụ ôn nhu lương đâu.
Đám người nghe vậy, càng là nhăn nhăn nhó nhó, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn.
Cuối cùng, còn là một vị đến từ Thái Sơ Thánh Địa lão tổ kiên trì đứng dậy.
Hắn run run rẩy rẩy chắp tay, thận trọng mở miệng nói,
Diệp đạo tổ,
là như vậy,
gần nhất chúng ta trong tông môn
cất giữ những cái kia đỉnh cấp dược liệu, luôn luôn không hiểu thấu biến mất.
Có truyền ngôn nói,
là ngài kia sáu vị trí tự làm vị này thánh địa lao tổ nói đúng đầu đầy mồ hôi, thanh âm đều đang phát run, sợ Diệp đạo tổ dưới cơn nóng giận bắt hắn cho dương.
Hắn tranh thủ thời gian lại bổ sung, đương nhiên,
chúng ta dược liệu có thể bị đạo tổ dòng dõi coi trọng, đó là chúng ta tám đời đã tu luyện vinh hạnh, có thể trợ giúp tương lai đạo tổ nhóm trưởng thành, chúng ta vui lòng đến cực điểm.
Nhưng là lao tổ lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ.
Nhưng là bọn hắn
chỉ bắt lấy chúng ta những này thánh địa cùng ẩn thế gia tộc hao lông dễ a,
hơn nữa mỗi ngày đều đến
gió mặt gió, mưa mặt mưa,
so với chúng ta nhà mình trưởng lão đi dược viên đều chịu khó.
Đạo tổ a, chúng ta còn có một đám lớn đệ tử phải nuôi sống a, trường kỳ xuống dưới chúng ta
cũng không chịu được nổi a.
Đây là ra ngoài bất đắc dĩ mới đến phiền phái đạo tổ ngài.
Lão tổ nói trong thanh âm đều mang tới giọng nghẹn ngào.
Ngài có thể hay không
cùng bọn hắn nói một chút,
cũng
có thể đi cái khác tông môn thế lực nhìn xem đi, không cần chỉ hao chúng ta lông dê a. Kia thánh địa lao tổ mặt đỏ lên, thanh âm càng nói càng nhỏ, quả thực có chút xấu hổ. Lời nói này đi ra, quả thực mất mặt. Bọn hắn không phải đến cáo trạng, bọn hắn là đi cầu đạo tổ em bé, cùng hưởng ân huệ. Vừa dứt lời, một vị khác cận thế gia tộc gia chủ cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy đắng chát phụ hòa nói: "Đúng vậy a, đạo tổ. Theo lý thuyết, đạo tổ dòng dõi cần bất kỳ bảo vật, chúng ta đều nên hai tay dâng lên, tuyệt không hai lời. Có thể sáu vị tiểu tổ tông hết lần này tới lần khác cái gì thần binh pháp bảo đều không cần, cũng chỉ muốn những năm kia phần xa xưa tiên dược linh căn." Hắn càng nói càng là kích động. "Đạo tổ ngài là biết đến, một gốc đỉnh cấp tiên dược, đây chính là cần mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm khả năng thành thục, là chúng ta gia tộc nội tình chỗ a. Bọn hắn cái này một hao, trực tiếp liền hao tới căn. Lại tiếp tục như thế, chúng ta những gia tộc này vừa thuốc, chỉ sợ cũng muốn bị hao thành một mảnh đất cằn sỏi đã a." Diệp Thần nghe đám người một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ, chỉ cảm thấy đau cả đầu, mặt mo đều có chút nhịn không được rồi. Mấy người này danh con, thật đúng là sẽ cho hắn gây chuyện. Trong chốc ngắn này, hắn bỗng nhiên có chút lý giải năm đó sư tôn vô cực thánh nhân, tại sao lại đau đầu như vậy, cuối cùng không thể nhịn được nữa đem chính mình một cước đá tới hạ giới lịch luyện. Thì ra làm cha, cùng làm sư phụ tâm tình, là như thế tương tự. Hắn cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Thế nhân đều biết hắn Diệp đạo tổ, tiên giới chí tôn. Mặc kệ con gái của hắn đã làm gì người người đoán trách sự tình, thế nhân xem ở trên mặt của hắn, đều sẽ nhiều lần ngượng bộ, thậm chí liền không dám thở mạnh một cái. Cứ thế mãi, cái này sáu cái hài tử vĩnh viễn tại hắn cánh chim che chở phía dưới, căn bản không biết rõ thế gian hiểm ác, không chiếm được chân chính trưởng thành, ngược lại dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Chương 706, bắt về tông môn chương 706, bắt về tông môn không được. Nhất định phải để bọn hắn ra ngoài nếm chút khổ sở. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, đối với đám người nhẹ gật đầu. "Tốt, việc này ta đã biết tỉnh." Hắn nhìn trước mắt bọn này mày ủ mặt ế tiên giới lại lao, vẻ mặt thành thật cam kết. "Các vị yên tâm, quay đầu ta nhất định thật tốt giáo huấn bọn hắn." Dứt lời, Diệp Thần cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. "Ông." Từng mai ngọc phù chống rông ngưng tụ, lơ lửng tại mỗi một cái đến đây cáo trạng người trước mặt. Ngọc phù thượng đạo vận lưu chuyển, ẩn chứa đại đạo bản nguyên vô thượng chí lý. Đây là đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức con ngươi bỗng nhiên co vào. Đạo tổ cấp bậc đạo vận ngọc phù. Không biết là ai la thất thanh đi ra, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Đạo tổ cấp bậc đạo vận ngọc phù a. Kia ý vị như thế nào? Chỉ cần có thể lĩnh hội trong đó một tơ một hào, cũng đủ để cho tu vi của bọn hắn bình cảnh bừng lòng, đối đại đạo lý giải nâng cao một bước. Đối bọn hắn con đường tu hành mà nói, vậy sẽ là bay vọt về chất. Nếu là có thể may mắn đem bên trong đạo vận hoàn toàn hiểu thấu đáo, kia hiểu thấu đáo người 89/10, tương lai đều có thể bước vào kia đạo tổ cảnh hàng ngũ. Đầy trời cơ duyên. Đây tuyệt đối là vạn cổ không có đầy trời cơ duyên. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, trước sơn môn bạo phát ra như núi kêu biển gầm vui mừng như điên. Có cái này mai đạo vận ngọc phù, còn muốn những dược liệu kia làm gì? Dược liệu nào có cái này đạo vận ngọc phù tốt? Mọi người thấy ngọc trong tay phù, trong mắt buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, kích động đến toàn thân run rẩy, nhao nhao không mình hành lễ. Đa tạ đạo tổ ban ân. Đa tạ đạo tổ ban ân a. Bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay chỉ là kiên trì đến cáo trạng, vậy mà có thể được tới như thế nghịch thiên cơ duyên. Thế này sao lại là cáo trạng, đây rõ ràng là đến lĩnh phúc lợi a. Đại gia không cần như thế. Diệp Thần Vân đạm phòng khinh khoát tay áo. Bọn nhỏ ngang bướng, cho các vị thêm phiền toái, đây cũng là ta cho các vị một chút đền bù. Hy vọng đại gia sau khi trở về, có thể có thu hoạch. Lời này vừa nói ra, nơi xa những cái kia chỉ là đến xem náo nhiệt, không có tư cách tiến lên cáo trạng tông môn thế lực, nguyên một đám đấm ngực dậm chân. Đầy trời cơ duyên a. Cứ như vậy bỏ qua. Một cái tông chủ nước mắt tuôn đầy mặt, thật không thể cho mình hai cái to mồm. Đạo tổ dòng dõi vì sao không đến chúng ta tông môn thu thập dược liệu a? Chúng ta tông môn dược liệu cũng không kém a. Chẳng lẽ là ta tông hộ sơn đại trận quá mạnh? Không được. Lão phu trở về chuyện thứ nhất chính là đem đại trận uy lực điều tới thấp nhất. Đúng thế. Chẳng lẽ là ta tông dược liệu còn chưa đủ tư cách nhập sáu vị tiểu tổ tông pháp nhãn sao? Lẽ nào lại như vậy? Trong lúc nhất thời, kêu rên thanh âm nổi lên bốn phía. Bọn hắn nhìn về phía tiến lên cáo trạng đám người kia, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Thế này sao lại là tiểu tổ tông hao lông dê, đây là tiểu tổ tông đến tống cơ duyên a. Diệp Thần xử lý xong ngoại sơn môn náo kịch, thân ảnh lóe lên, liền về tới Ngọc Bình Phong. Lạc Khuynh Thành chúng nữ đang ngồi vây chung một chỗ, gặp hắn trở về, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, đem ngoại sơn môn chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Chúng nữ nghe xong, nguyên một đám biểu lộ đều biến đặc sắc xuất hiện, vừa bực mình vừa buồn cười. Mấy người này tiểu gia hỏa, thật đúng là vô pháp vô thiên. Lạc Khuynh Thành bịn cái trán, dở khóc dở cười lắc đầu. Để người ta trên bạn năm nội tình vườn thuốc làm nhà mình hậu viện, còn hao trọng. Ai? Thừa kế nghiệp cha thôi. Phó Tĩnh Nhàn cũng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, khẽ cười một tiếng, lườm Diệp Thần một cái. Cái này cơ linh cổ quái sức lực, không hãy cùng bọn hắn cha năm đó một cái đức hạnh. Giống bề giống, nhưng cái này cách làm quả thật có chút không ổn. Ma Cơ đôi mi thanh tú cao lại, vẻ mặt nghiêm mặt lên. Diệp Thần thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Chúng ta không thể lại như thế nuông chiều bọn hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng nữ, thanh âm trầm ổn hữu lực. Một mực sống ở chúng ta cánh chim phía dưới, bị tiên giới đám người kính sợ lấy, bọn hắn vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, càng không biết lòng người hiểm ác. Lần này, nhất định phải để bọn hắn ra ngoài ăn chút đau khổ, mới có thể hiểu lý lẽ. Lạc Khuynh Thành bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý sủng ái về sủng ái, nhưng nếu là bởi vậy nuôi ra mấy cái vô pháp vô thiên ăn chơi thiếu gia, đây mới thực sự là hại bọn hắn. Thấy chúng nữ đều đồng ý, Diệp Thần tâm niệm vừa động. Thanh An Nhi, Niệm Nu, Thiên Kỳ. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào ba cái đồ đệ trong hai. Sau một khắc, ba đạo lưu quang theo tiên cung các nơi bay vụt mà đến, vững vàng rơi vào Diệp Thần trước mặt. Sư tôn, Thanh An Nhi, Niệm Nu, Diệp Thiên Kỳ ba người cùng nhau không mình hành lễ. Đi, đem kia sáu cái mắt con bắt về cho ta. Diệp Thần nhìn xem chính mình ba cái này đệ tử, trực tiếp hạ lệnh. Là, sư tôn. Ba người ứng thanh lĩnh mệnh, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía sáu cái tiểu tổ tông ngày bình thường thích nhất du lịch mấy cái phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, Thanh An Nhi ba người liền áp lấy sáu cái ủ rũ túi đầu thiếu niên thiếu nữ về tới Ngọc Bình Phong. Sáu cái tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất, liền ngoan ngoãn tại Diệp Thần đứng trước mặt thành một loạt. Nguyên một đám đê mi thuận nhãn, rũ cụp lấy đầu, rất giống một đám đã làm sai chuyện, đang chờ chịu huấn hải tử. Bọn hắn đúng là làm sai chuyện. Ở trên đường trở về, Thanh An Nhi ba vị sư tỷ đã đem đầu đuôi sự tình một năm một mười nói cho bọn hắn, còn dặn đi dặn lại, để bọn hắn thái độ thả đoàn chính điểm, chủ động thừa nhận sai lầm, tranh thủ xử lý khoan dung. Diệp Thần ngồi cao tại chủ vị phía trên, nhìn trước mắt cái này sáu cái đứng nghiêm, lại từng cái đều đem đầu chôn đến ngực bên trong hải tử, trong lòng đã là tức giận vừa buồn cười. Nhưng hắn vẫn là cố ý bản khởi khuôn mặt, trầm giọng hỏi, nói một chút đi, đều biết chính mình sai ở chỗ nào sao? Sáu cái hải tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng trước. Cuối cùng, vẫn là xem như đại tỷ Diệp Băng Giao chịu không được cái này bầu không khí ngột ngạt, lấy dũng khí, ngẩng đầu lên. Nàng nháy một đôi cực giống là Khuynh Thành đôi mắt đẹp, thanh âm mang theo một tia nũng nịu ý vị. Cha, chúng ta sai. Chúng ta không nên chỉ nhìn chằm chằm kia mấy nhà thánh địa cùng ẩn thế gia tộc hao dư liệu, làm hại bọn hắn đều không đủ dùng. Cha, chúng ta cũng biết sai. Xếp hạng lao út Diệp Thiên Dương thấy đại tỷ mở miệng, cũng rụt rè đi theo nhỏ giọng nói rằng, chúng ta cũng chỉ là muốn cho cha ngài luyện chút đan dược bồi bổ thân thể đi. Diệp Thiên Dương đem đầu chôn đến thấp hơn, thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo một tia bị quất. A, cho vi phụ luyện đan. Diệp Thần lông mày nhíu lên, giống như cười mà không phải cười. Vậy các ngươi luyện được đan đâu? Sáu cái tiểu gia hỏa lập tức tỉnh ngồi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trốn tránh. Luyện được đan dược sớm đã bị bọn hắn làm đường đầu ăn. Chương 707, biếm hạ phàm trần, cố nhân trở về. Chương 707, biếm hạ phàm trần, cố nhân trở về. Nhìn xem bọn hắn bộ này chột dạ bộ dáng, Diệp Thần chỗ nào còn có thể không rõ. Hắn thấy bọn nhỏ còn biết nhận lầm, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc. Mà thôi, các ngươi nhận lầm thái độ vẫn được, nhưng nên phạt vẫn là phải phạt. Diệp Thần lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến không thể nghi ngờ. Các ngươi tại tiên giới, có ta và các ngươi mâu thân cánh chim che chở, xuôi gió xuôi nước, vĩnh viễn trải nghiệm không đến cái gì gọi là lòng người hiểm ác, cái gì gọi là thế đạo gian nan. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đảo qua mỗi một cái hải tử, ánh mắt thâm thúy. Tiếp tục như vậy, các ngươi vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Cho nên, ta sẽ phong ấn các ngươi một bộ phận tu vi, đưa các ngươi tới hạ giới lịch luyện. Khi nào đột phá tiên cảnh, khi nào mới có thể trở về. Diệp Thần nhìn xem đứng thành một hàng, từng cái đều mở to hai mắt nhìn sáu cái tiểu gia hỏa, thanh âm bình thản, lại mang theo không cần phản kháng uy nghiêm. Cái này sáu cái tiểu gia hỏa, bất quá 15 tuổi niên kỷ, đã là hợp thể kỳ tu vi, bàn luận tiên phú, so với hắn năm đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu không phong ấn một phần lực lượng, cái này lịch luyện cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Sáu cái tiểu gia hỏa đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đều lộ ra một tia kích động hưng phấn. Hạ giới lịch luyện, nghe giống như chơi rất vui dáng vẻ. Là, hài nhi tuân mệnh. Sáu người cùng kêu lên đáp, thanh âm to, chú khí mười phần. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên. Ông lục đạo ẩn chứa đại đạo bản nguyên kim sắc thần quang trong nháy mắt bay ra, chui vào sáu cái hải tử mi tâm. Trong nháy mắt, bọn hắn hợp thể kỳ tu vi liền bị áp xúc tới chút cơ kỳ. Đạo phong ấn này đã là trói buộc, cũng là các ngươi bảo mệnh phù. Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa. Như thật gặp phải nguy cơ sinh tử, vi phụ hư ảnh sẽ trong nháy mắt xuất hiện cứu các ngươi. Đây mới là hắn dám thả cái này sáu cái ngôi sao thai họa hạ giới chân chính lực lượng. Đại hoàng, Diệp Thần xử lý xong tất cả, hướng phía bầu trời hô một tiếng. Go go. Một tiếng rung khắp cựu tiêu gào thét vang lên, đại hoàng thân ảnh sẽ rách hư không, xuất hiện tại Ngọc Bình Phong trên không. Đại hoàng thân mật dùng đầu cọ sát Diệp Thần, sau đó một cỗ nhu hòa linh lực cuốn lên sáu cái tiểu gia hỏa. Sau một khắc, đại hoàng thân ảnh lần nữa sẽ rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nó sẽ đem cái này sáu cái tiểu tổ tông phân tán mang đến chư thiên vạn giới khác biệt nơi hẻo lánh, để bọn hắn riêng phần mình mở ra chính mình lịch luyện hành trình. Theo sáu cái tiểu gia hỏa rời đi, toàn bộ Vô Cực Tiên Cung trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một năm sau, Ngọc Bình Phong đỉnh, Diệp Thần vẫn như cũng là bộ kia lười biếng bộ dáng, hài lòng nằm tại chúng nữ ôn nhu hương bên trong. Đột nhiên, hắn hình như có nhận thấy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Nàng dâu nhóm. Hắn ngồi thẳng người, vẻ mặt có chút vi diệu. Ta cảm giác gần đây, dường như còn có trần duyên chưa hết. Có lẽ là thời điểm nên nhập thế đi một chút. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, bá. Sáu song mang theo tùm sát cơ tuyệt mỹ đôi mắt, đồng loạt tập trung vào hắn. Không khí chung quanh trong nháy mắt này đều đông lại. Phu quân. Ma cơ kia mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Thần ngực, thổ khí như lan, phong tình vạn trùng hỏi. Ngươi bây giờ đều đã là siêu thoát đạo tổ chi cảnh, còn có thể có cái gì trần duyên chưa hết? Khoe miệng nàng câu lên một vệt mị hoặc chúng sinh nụ cười, ánh mắt lại mang theo một tia nguy hiểm ý vị. Có phải hay không? có chúng ta tỉ mội mấy cái còn chưa đủ, lại nghĩ ra đi thông đồng cái nào hồ ly tinh. Ha ha, nào dám a. Diệp Thần cái chán trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Nàng dâu nhóm, các ngươi thật đúng là hiểu lầm vi phu. Vi phu là thật cảm ứng được, dường như có cố nhân sắp trở về, ta đây không phải. Nên đi nên đón một chút đi. Cố nhân trở về. Lạc Quynh Thành chúng nữ nghe vậy, đều là sương sở. Sẽ là ai chứ? Các nàng trong đầu, đem thượng cổ đến nay, tất cả cùng Diệp Thần quen biết đại năng đều thôi diễn một lần, lại phát hiện không có một cái nào đối được hảo. Không biết rõ. Diệp Thần lắc đầu, trên mặt cũng mang theo một tia hoang mang. Cho dù hắn thân làm siêu thoát đạo tổ, cũng không phải sự tình gì đều có thể thôi diễn ra toàn bộ diện mạo. Có lẽ, thật nên nhập thế đi tới một lần. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía xa xôi hư không, ánh mắt thâm thúy. Ha ha, phu quân, nhập thế có thể. Phó Tĩnh Nhàn cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, rũa ra phấn nộn tay nhỏ, cầm bước lên một cái tú khí năm đấm tại Diệp Thần trước mặt lung lay, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo. Nhưng không cho lại ở bên ngoài thông đồng khác tiểu cô nương. Nếu không, ngươi liền đợi đến tiếp nhận tỉ bội chúng ta nhóm trừng phạt nghiêm khắc nhất ta. Chắc chắn sẽ không, chắc chắn sẽ không. Diệp Thần nghĩa chính ngôn từ bảo đảm nói, còn kém vô bộ ngực thể. Vi phu là người, các ngươi còn chưa tin sao? Thử, tạm thời tin ngươi lần này. Lạc Quynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt nhìn Diệp Thần một cái. Ngươi nếu là dám làm loạn, tỉ muội chúng ta có thể tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Nàng dâu nhóm yên tâm, kia vi phu cái này liền xuất phát. Nói, Diệp Thần thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở Ngọc Bình Phong. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Vô Cực Tiên Cung sơn môn bên ngoài. Cùng lúc đó, trên người hắn kia siêu thoát đạo tổ khí tức trong nháy mắt thu liễm, cảnh giới bị mạnh mẽ áp xúc tại nguyên anh kỳ, nhìn qua tựa như một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ. Diệp Minh, Thần Ca, hai đạo thanh âm quen thuộc đồng thời vang lên. Ngươi có thể tính hiện ra. Tiêu Vô Ngân cùng ông Tiểu Thiểm sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, gặp hắn xuất hiện, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng. Tiêu Minh, Vô Minh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nhìn trước mắt hai vị bằng hữu, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Là gia các huynh đưa tin cho chúng ta, nói ngươi gần nhất có thể muốn đi ra ngoài, chúng ta liền sớm tới chỗ này thử thời vận, không nghĩ tới thật đem ngươi chờ đến. Tiêu Vô Ngân cười giải thích nói. Lao tiểu tử này, thôi diễn chi thuật lại tinh tiến không ít ta. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi cười lắc đầu, ngay cả ta lúc nào thời điểm muốn ra cửa đều có thể thôi diễn đi ra. Thần Ca, hắn sao có thể thôi diễn ngươi vị này đạo tổ a? Vương Tiểu Thiểm ở một bên cười ha hà nói. Hắn là thôi diễn ra có cố nhân sắp trở về, lúc này mới suy đoán ngươi có thể sẽ đi ra ngoài, chúng ta liền đến nơi này nằm vùng. A, hắn thôi diễn ra có cố nhân trở về, thế nào không có cùng các ngươi cùng đi? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Đã ra các không thông chi bọn hắn, trở về tất nhiên là cộng đồng cố nhân, hẳn là cùng lúc xuất hiện mới đúng. Gia Cát Minh gần nhất say mê Phật pháp, nói là đối với hắn thôi diễn chi thuật rất có ích lợi. Tiêu Vô Ngân bất đắc dĩ giang tay ra. Lúc này đang lôi kéo Minh Viễn Minh cùng giới Si Hòa Thượng trong động phủ nghiên cứu thảo luận Phật pháp đâu. Đã dạng này, vậy thì không quấy rầy hắn chuyện tốt. Diệp Thần nghe vậy, cũng là nhịn không được cười lên. Dứt lời, Diệp Thần tiện tay một chiêu, một thanh tiểu dáng cổ pháp bình thường linh kiếm liền trống rông xuất hiện, trôi nổi tại trước người. Đi thôi. Hắn ra hiệu Tiêu Vô Ngân cùng ông Tiểu Thiểm đứng lên đến. Bọn hắn hiện tại mặt ngoài đều chỉ là nguyên anh kỳ phổ thông tu sĩ, diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ, cũng không thể trực tiếp xé rách hư không đi đường. Linh kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, hóa thành một đạo lưu quang, chở ba người hướng phía chân trời mau chóng đuổi theo. Chương 708, ta mang các ngươi đi làm phiếu lớn. Chương 708, ta mang các ngươi đi làm phiếu lớn. Trải qua mấy ngày ngự kiếm phi hành, ba người cuối cùng tại một tòa ít hai lui tới xa xôi dãy núi lối vào chậm rãi hạ xuống tới. Dãy núi nhập khẩu cổ mục che trời, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng đê giai yêu thú gào thét. Dãy núi này linh khí mặc dù không tính nồng đậm, nhưng thắng ở rộng lớn, nội bộ có không ít đê giai yêu thú cùng bình thường linh dược, là rất nhiều đê giai tán tu lịch luyện cùng tìm kiếm cơ duyên nơi tốt. Ta cảm ứng được đại đạo nhân quả, cố nhân hẳn là ngay tại kề bên này. Diệp Thần quét mắt một cái bốn phía, thần sắc bình tĩnh nói rằng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hưu, 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 bốn đạo thân ảnh giống như quỷ mị theo trong rừng thoát ra, trong nháy mắt đem Diệp Thần ba người bao bọc vây quanh. An cướp, cầm đầu một cái vóc người tròn vo mập mạp, nắm trong tay lấy một cây lang nha đồng, hướng xuống đất một đòn nặng nề, hung tợn quát. Các ngươi đã bị chúng ta bao vây, thức thời, đem trên người bảo vật toàn diện giao ra. Không phải, cũng đừng trách huynh đệ chúng ta mấy cái tâm ngoan thủ lạn. Hắc, có ý tứ. Vương Tiểu Thiểm vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần nháy mắt ra hiệu. Người tuổi trẻ bây giờ là thật không sợ chết ta, liền đạo tổ cũng dám đánh cướp. Hắn vẻ mặt xem kịch vui biểu lộ, vẻ mặt quay đầu, chuẩn bị kỹ càng tốt treo chọc một chút mấy người này không biết trời cao đất rộng đặt cướp. Nhưng khi hắn thấy rõ kia bốn tờ mặt lúc, cả người trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt treo tức, đứng đắn cùng vui mừng như điên, như là xuyên kịch trở mặt giống như không ngừng hoán đổi, biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Đông Phương Bạch, cầu đại hộ, Lưu Tị Thế, Quỷ Hòa Phù. Vương Tiểu Thiểm vỗ mạnh một cái đùi, ngạc nhiên kêu lên tiếng. Ngoa tào, hóa ra là bốn người các ngươi cầu vật. Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngân cũng là vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt cái này bốn cái tên dở hơi, trong ánh mắt tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng thích thú. Vì hắn như thế một hô, đối diện bốn cái giặc cướp cũng ngây mẩn cả người. Cái kia gọi cầu đại hộ mập mạp cơ trong tay lang nha đồng, cưỡng ép duy trì lấy hung thần ác sát biểu lộ, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Nói cái gì đó, nghiêm túc một chút. Chúng ta đây là tại ăn cướp. Nhanh, đem bảo vật toàn diện giao ra. Đối, mau đưa bảo vật giao ra. Một cái khác tay nắm phụ lục, nhìn qua lại nhảy người gầy cũng đi theo la ầm lên, hắn chính là quỷ hỏa phủ. Chúng ta thật là vùng này bá chủ, Hát Phong tứ sát. Đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì. Nói, hắn còn lung lay trong tay phụ lục, dường như chuẩn bị tùy thời kích phát. Diệp Thần cùng Tiêu Vô Ngân liếc nhau, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cười to lên. Ha 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 ha. Tiếng cười kia nhường đối diện bốn người càng là thẹn quá hóa giận. Cười cái gì cười? Cầm trong tay trường kiếm, cố gắng bày ra một bộ phong phạm cao thủ Đông Phương Bạch mũi kiếm một chỉ, xa xa đối với Diệp Thần. Mau đưa bảo vật giao ra, đừng lễ mà lễ mề. Tốt tốt tốt, không cười không cười. Diệp Thần cố nén ý cười, giơ hai tay lên, làm ra một bộ đầu hàng bộ dáng. Các ngươi muốn bảo vật đúng không? Muốn bao nhiêu, ta đều cho các ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Soạt. Một trận quang mang hiện lên, tại trước mặt bọn hắn trên đất trống trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật. Các loại tiên dược thánh quả, đan dược, còn có đủ loại pháp bảo, cứ như vậy không có dấu hiệu nào chất thành một tòa núi nhỏ. Trong chốc lát, toàn bộ trong rừng đều bị cái này bảo quang chiếu lên sáng như ban ngày. Đông Phương Bạch bốn người ánh mắt lập tức liền nhìn thẳng. Bọn hắn biết hầu nhấp nô, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, trong mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Tiên dược, thánh quả, tiên đan, những vật này bọn hắn đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua mấy lần. Bốn người bọn họ đều là không có bối cảnh tán tu, lục bình không dễ, tài nguyên tu luyện toàn bộ nhờ lấy mạng đến cất đoạn. Nhưng hôm nay, những cái này truyền thuyết bên trong đồ vật liền tại bọn hắn trước mặt chất thành một tòa núi nhỏ. Cái này khiến bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, tưởng rằng chúng cái gì lợi hại mới thuận. Cái này, đây đều là cho chúng ta. Trên núi còn mang theo hai cái nước mũi lưu mũi thay, thanh âm run rẩy, thận trọng hỏi. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm đống kia bảo vật, ở trên niết hầu nhấp nô, nuốt ngụm nước bọt. Đúng, cho các ngươi. Diệp Thần còn chưa mở miệng, Tiêu Vô Ngân cũng đã mỉm cười gật đầu. Hắn cảm thấy chuyện này thực sự rất có ý tứ, cũng đi theo chơi tâm nổi lên, phất ống tay áo một cái. Soạn. Lại là một đống lớn tiên quang sáng chói bảo vật chống rông xuất hiện, ở bên cạnh chất lên một tòa khác núi nhỏ. Về sau những này tài nguyên tu luyện các ngươi muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Tiêu Vô Ngân nói đến mây trôi nước chảy, chỉ những thứ này tài nguyên tại hắn một vị thánh nhân trong tay xác thực không đáng giá nhắc tới. Lần này, Đông Phương Bạch bốn người hoàn toàn choáng váng. Bốn người bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh hãi đã biến thành nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Kết thúc, lần này đã trúng thiết bản. Có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy tiên dược, thánh quả, tiên đan người, tuyệt đối là bọn hắn không chọc nổi thông thiên đại nhân vật. Là tại sao phải cho chúng ta nhiều như vậy bảo vật? Ủy Họa Phù cương ép đè xuống kinh hãi trong lòng, cố gắng để cho mình thanh âm nghe chấn định một chút. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương chẳng những không có bởi vì bị ăn cướp mà động giận, ngược lại còn đưa ra như thế đẩy trời cơ duyên, cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Đây là ta thiếu các ngươi. Diệp Thần nhìn xem bốn người bọn họ, trên mặt lộ ra một vẻ phát ra từ nội tâm mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Câu nói này, hắn là phát ra từ phế phủ. Kiếp trước, cái này bốn cái tên dở hơi vì giúp mình, rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả, phần nhân tình này, hắn Diệp Thần nhớ cả một đời. Bây giờ bọn hắn chuyển thế trở về, Diệp Thần tự nhiên muốn dốc hết tất cả, đem bọn hắn đưa lên tu hành chi đạo tuyệt điên. Nhưng mà, Diệp Thần câu này bao hàm thâm tình lời nói, rơi vào Đông Phương Bạch bốn người trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm không nghĩ ra được. Thiếu chúng ta? Nói đùa cái gì? Bọn hắn có thể thề với trời, đây tuyệt đối là bọn hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy ba tên trước mắt này người. Ngược lại các ngươi nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Vương Tiểu Thiểm tùy tiện đi lên trước, một bàn tay đập vào mập mạp cầu đại hộ trên bờ vai, cười đến gọi là một cái sán lạ. Bốn người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ càng ngộng. Hảo huynh đệ, hảo bằng hữu. Đại ca, chúng ta vừa rồi nhưng là muốn ăn cướp các ngươi a. Không tức giận coi như xong, còn nói về sau là huynh đệ. Cái này nói mát cũng không phải nói như vậy a. Chẳng lẽ đây là cái gì mới nhục nhã người phương thức? Các ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý. Diệp Thần nhìn ra bốn người trong lòng tiên đồng đậm phong bị, hai tay của hắn thả lỏng phía sau, vẻ mặt thần bí mỉm cười nói. Về sau, các ngươi tự nhiên là sẽ rõ. Bốn người nghe nói như thế, căng cứng tiếng lòng không hiểu liền lòng xuống dưới. Đúng vậy à, lấy đối phương thực lực, thật muốn giết bọn hắn, bất quá là động động ngón tay chuyện, căn bản không cần thiết đùa nghịch nhiều như vậy hoa văn. Đã mấy vị huynh đài để mắt, chúng ta đã không còn gì để nói. Đông Phương Bạch hít sâu một hơi, đối với Diệp Thần ba người ô quyền. Hắn đôi trước mắt ba người này xác thực có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, phảng phất tại nơi nào thấy qua, nhưng lại thế nào đều nghĩ không ra. Bất quá, các ngươi những tư nguyên này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Hắn chỉ kia hai tòa bảo vật núi nhỏ, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Huynh đệ chúng ta mấy cái ăn cướp, cũng chỉ là muốn làm điểm thường ngày tu luyện tài nguyên mà thôi, vô công bất thụ lộc. Điểm này tài nguyên mới cái nào đến đâu?" Diệp Thần nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn đi đến Đông Phương Bạch bên người, trung điệp vô bờ vai của hắn, nhếch miệng lên một vẻ giảo hoạt nụ cười. "Đi, ta mang các ngươi đi làm phiếu lớn." Dứt lời, Diệp Thần căn bản không cho Đông Phương Bạch bốn người bất kỳ phản ứng nào cơ hội, phất ống tay áo một cái, cuốn lên đám người liền nhảy lên không trung. Chương 709, sự việc đã bại lộ. Chương 709, sự việc đã bại lộ. Đông Phương Bạch vừa định mở miệng hỏi một câu làm gì lớn, cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Trước mắt của một rừng cây trong nháy mắt hóa thành mơ hồ lưu quang, nhanh đến để bọn hắn liền kinh hô cũng không kịp phát ra. Loại tốc độ này, là bọn hắn liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Vẹn vẹn trong chớp mắt, dưới chân cảm giác lần nữa biến an tâm. Bốn người đầu góc còn ông tác hưởng, hai chân như nhũ ra, vị bên cạnh đồng bạn mới miễn cưỡng đứng vững. Khi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, bốn người hô hấp đều tại cùng thời khắc đó dừng lại. Một tòa nguy nga sơn môn đứng sừng sững ở biển mây ở giữa, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa khắc lấy bốn chữ lớn, Thái Sơ Thánh Địa. "Đi thôi, ta mang các ngươi đi thánh địa bảo khố chọn bà bối." Diệp Thần giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên như thế, hai tay đặt sau lưng, đi bộ nhàn nhã liền hướng phía bên trong sơn môn đi đến. Huynh đại, chờ một chút." Tương đối trầm ổn Đông Phương Bạch một cái bước xa sông đi lên, kéo lại Diệp Thần ống tay áo, sắc mặt đều dọa trợn nhìn. "Đây chính là thượng tiên giới 10 đại thánh địa chi nhất Thái Sơ Thánh Địa a. Chúng ta cứ như vậy đi bảo, sẽ không bị người tại chỗ đánh chết a." Thanh âm hắn đều đang run rẩy, đây cũng không phải là gan lớn không lớn vấn đề, đây quả thực là tới cửa chịu chết. "Yên tâm huynh đệ, bọn hắn không nhìn thấy chúng ta." Vương Tiểu Thiểm cười hắc hắc, đi lên phía trước vô vô Đông Phương Bạch bả bay. Hắn nghĩ thầm, siêu thoát đạo tổ cấp bậc nhân vật, mong muốn đi người ta bảo khố nhìn xem, còn có thể bị người phát hiện. Cái này không ra trò đùa đi. Cái này Đông Phương Bạch vẫn là lòng tràn đầy thấp thỏm cũng bất an, nhưng thân thể cũng đã không tự chủ được đi theo Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần mang theo bọn hắn, cứ như vậy nên ngang đi tới Thái Sơ Thánh Địa sơn môn. Trên đường đi, tuần tra đệ tử mắt nhìn thẳng theo bọn hắn bên cạnh đi qua, ánh mắt không có chút nào chấn động. Đối mấy người này khách không mời mà đến làm như không thấy. Những thủ vệ kia đệ tử như là mù đồng dạng, tùy ý bọn hắn tại thánh địa bên trong đi dạo. Đương nhiên, trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực nhìn không thấy Diệp Thần bọn người. Một vị siêu thoát đạo tổ mong muốn che đậy người khác giác quan thị giác, không phải liền là một cái tâm niệm chuyện đi. Diệp Thần một đoàn người thông suốt, rất nhanh liền đi tới thánh địa bảo khố trước đó. Bảo khố trên cửa chính, vô số trận pháp cấm chế đều đủ để trong nháy mắt diệt sát một gã thánh nhân. Mà những này tại Đông Phương Bạch bốn người trong mắt như là lệch trời cấm chế, tại Diệp Thần trước mặt lại cùng một tầng giấy cửa sổ không có gì khác biệt. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp mang theo đám người xen kẽ mà qua. Những cái kia trận pháp liền một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Hoa. Tiến vào bảo khố một phút này, Đông Phương Bạch bốn người cùng nhau nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trước mắt là chồng chất như núi tiên thạch, trên kệ bày đầy các loại pháp bảo, tiên đan, thánh dược. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền thẳng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Thích gì cứ lấy, đem nơi này coi là mình nhà là được rồi. Diệp Thần giọng nói nhẹ nhàng, một bộ rất hào phóng dáng vẻ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thật để người ta vô số vạn năm nội tình chuyện không, dù sao người ta còn có như thế lớn một cái tông môn phải nuôi sống. Chỉ là mang theo đám người cầm một bộ phận thích hợp bản thân. Cầm người ta nhiều như vậy bảo vật, có phải hay không nên cho chút bồi thường? Thu hết xong bảo vật, chuẩn bị rời đi lúc, Diệp Thần sờ lên cảm giác có chút áy náy. Có thể ta trên người bây giờ cũng không mang cái gì có thể bồi thường bảo vật, không bằng lưu lại danh hiệu, ngày sau để bọn hắn bằng này tới tìm ta a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này không tệ. Thế là, rời đi thời điểm, hắn ở trung ương một cây đá bạch ngọc trụ bên trên lưu lại vô cực thánh nhân tiểu đồ từng du lịch qua đây vài cái chữ to. Làm một đoàn người xuất hiện lần nữa tại Hoang Sơn Giã Linh lúc, Đông Phương Bạch bốn người vẫn như cũ ở vào một loại cực độ cảm giác không chân thật bên trong. Trong tay bọn họ chăm chú nắm chặt trong tay nhận chữ vật, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trái tim còn tại cuồng loạn. Đây chính là Thái Sơ Thánh Địa a. Thượng tiên giới uy danh hiển hách 10 đại thánh địa chí nhất. Đi, chúng ta đi tới một nhà. Diệp Thần nhìn xem bốn người bộ kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, vung tay lên, liền chuẩn bị mang theo trước mọi người hướng xuống một mục tiêu. A, còn đi. Đông Phương Bạch một cái giật mình, theo trong rung động lấy lại tinh thần, trên mặt viết đầy bất an. Huynh đại, vẫn là chớ đi a. Hắn vội vàng khoát tay. Chúng ta trong tay những bảo vật này đã đủ linh đệ chúng ta mấy cái tu luyện mấy thập niên. Cái này nếu là vạn nhất bị phát hiện, chúng ta coi như chết không có chỗ trốn a. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần ba người bên ngoài tu vi cũng vẹn vẹn nguyên anh kỳ mà thôi. Có thể sử dụng bí bảo chui vào Thái Sơ Thánh Địa đã là thiên đại may mắn, lại đi không phải tinh khiết muốn chết sao? Huynh đệ mấy cái thoải mái tinh thần. Tiêu Vô Ngân tiến lên vô vô Đông Phương Bạch bà bay, cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Có vị này Diệp huynh tại, ngươi chính là đem toàn bộ tiên giới đều rời trống cũng sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Không sai. Vương Tiểu Tiểm cũng bu lại, toét miệng cười hắc hắc. Các ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Thần ca đây là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem các ngươi tu luyện tới tuyệt điên tài nguyên duy nhất một lần toàn bộ giải quyết. Tu luyện tới tuyệt điên. Tay nắm phù lục quỷ họa phù nghe vậy, tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, nhưng lập tức lại phai nhạt xuống. Chúng ta thật có thể chứ? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không tự tin. Bốn người bọn họ mặc dù thiên tư đều tính không tệ, nhưng xuất thân quá mức thấp. Tại cái này tàn khốc tu chân giới, vẫn luôn tại tầng dưới chót nhất đau khổ dãy rủa, liền sống sót đều phải đem hết toàn lực. Kia xa không thể chạm tuyệt điên chi cảnh, là bọn hắn liền nằm mơ cũng không dám đi hy vọng xa vời phong cảnh. Các ngươi yên tâm. Diệp Thần nhìn xem bốn người trong mắt kia có chút tự ti vẻ mặt, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại kiên định. Một thế này có ta ở đây, tất nhiên mang các ngươi leo lên kia đỉnh phòng, nhìn xem phía trên phong cảnh. Câu này hứa hẹn, nhường Đông Phương Bạch bốn người toàn thân rung động. Bọn hắn vốn không quen biết, vì sao muốn giúp mình, bọn hắn không có đáp án. Trong nháy mắt, một nhóm bảy người liền xuất hiện ở một tòa khác tiên khí lượn lờ thánh địa trước sân môn. Lần này, Đông Phương Bạch bốn người mặc dù trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, nhưng không có lại mở miệng khuyên can. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Vẫn như cũng là cùng trước đó như thế, Diệp Thần dẫn đám người như là tản bộ đồng dạng, nên ngang đi vào. Tuần tra đệ tử làm như không thấy, cường đại hộ sơn đại trận như là không có tác dụng. Cứ như vậy, liên tiếp mấy tháng, bọn hắn bảy người giấu chân cơ hồ đạp biến toàn bộ tiên giới. Theo 10 đại thánh, tới các lớn đỉnh cấp tiên môn, lại đến những cái kia truyền thừa vô số vạn năm ẩn thế gia tộc, trường sinh thế gia, bất hủ đương triều. những quái vật khổng lồ này bảo khố đều bị bọn hắn lần lượt vào xem một lần. Đều không ngoại lệ, tại mỗi cái bị vào xem qua bảo khố trên vách tường, Diệp Thần đều khắc xuống vài cái chữ to. Vô Cực Thánh Nhân tiểu đồ từng du lịch qua đây. Làm Đông Phương Bạch bốn người trên thân chữ vật pháp bảo đều nhanh muốn giả không dưới lúc, trận này điên cuồng số không nguyên mua hành trình mới tuyên bố kết thúc. Sau đó, Diệp Thần bảy người liền hóa thành bình thường nhất tán tu, bắt đầu ở tiên giới hồng trần trong thế tục du lịch. Có thể theo thời gian trôi qua, rốt cục vẫn là có thế lực phát hiện không thích hợp. Bọn hắn bảo khố có bị người động đậy vết tích. Một vị thánh địa phụ trách trông coi bảo khố trưởng lão đội vàng kiểm kê bảo khố. Đột nhiên, hắn chân mày hơi nhíu lại. Cất giữ cựu chuyển hoàn hồn đan hộp ngọc, có vẻ giống như bị người động tới. Trong lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm không ổn, liền vội vàng tiến lên xem xét. Mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trống không. Bên trong viên kia danh xưng có thể khiến cho thánh nhân cải tử hồi sinh vô thượng thánh đan, không cánh mà bay. Trưởng lão trái tim đột nhiên trầm xuống, vội vàng bắt đầu kiểm kê cái khác quý giá bảo vật. Thiên Tâm Đạo Liên thiếu một gốc, Hư Không Thần Tinh thiếu một khối. Mỗi kiểm kê như thế, sắc mặt của hắn liền khó coi một phần. Mặc dù mất đi bảo vật số lượng cũng nhiều, nhưng mỗi một dạng đều là thánh địa chân quý vô số năm hiếm thấy chân bảo. Vị trưởng lão này tâm, theo kiểm điểm tiến hành, một chút xíu chìm vào đáy cốc. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện ngọc trụ trên có khắc Vô Cực Thánh Nhân tiểu đồ từng du lịch qua đây. Một hàng chữ lớn, Vô Cực Thánh Nhân, tiểu đồ. Vô Cực Thánh Nhân lại thu đồ đệ. Một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận bay thẳng trưởng lão kia đỉnh đầu, khí này diễm quá phế lối. Nếu để Diệp Thần nghe được, khẳng định sẽ hò hét, ta không phải ý kia a. Ta chỉ là muốn để các ngươi ngày sau tới tìm ta muốn đền bù mà thôi. Tốt, tốt một cái Vô Cực Tiên Cung. Khinh người quá đáng. Thật sự là khinh người quá đáng. Vị trưởng lão này tức giận đến toàn thân phát run, dựng râu trừng mắt, đâu còn có nửa phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chương 710, đại kết cục, giáo dục đạo tổ chương 710, đại kết cục, giáo dục đạo tổ giống nhau một màn, tại thượng tiên giới các lớn đỉnh cấp trong thế lực liên tiếp trình diễn. Theo các đại thánh, tới bất hủ tiên triều, lại đến trường sinh thế gia. Không một may mắn thoát khỏi. Mới đầu, những này bị vào xem qua thế lực đều lựa chọn trầm mặc. Dù sao, nhà mình bảo khố bị nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào, chuyện này truyền đi, mặt mũi còn cần hay không? Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tất cả thế lực người cầm quyền đều hạ đạt cùng một cái mệnh lệnh, phong tỏa tin tức, nghiêm cấm ngoại chuyện. Có thể giấy trung quy là không gói được lửa. Tại một lần nào đó tiên giới thế lực cao cấp luận đạo đại hội bên trên, một vị đến từ Thái Sơ Thánh Địa trưởng lão say rượu thân ôn, đem nhà mình bảo khố bị trộm sự tình nói lộ ra miệng. Lần này, tất cả mọi người không còn che giấu. Một cái so một cái kích động, một cái so một cái bị khuất, nhao nhao bắt đầu tố khổ, kiểm kê nhà mình tổn thất. Càng nói, trong lòng mọi người hỏa khí lại càng lớn. Khinh người quá đáng. Thái Sơ Thánh chủ một trưởng bô nát trước người ngọc thạch bàn, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Năm đó Diệp đạo tổ lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, đến chúng ta cái này lấy chút đồ vật còn chưa tính. Dù sao đạo tổ đã dùng qua, nói ra chúng ta trên mặt cũng có ánh sáng." "Đúng vậy a. Về sau đạo tổ dòng roi tới bắt, kia càng là vinh hạnh của chúng ta. Cho đạo tổ hậu nhân đưa chút lễ gặp mặt, hẳn là." Một vị khác thế gia gia chủ liên tục gật đầu. Có thể lời nói xoay chuyển, sắc mặt của hắn liền biến vô cùng khó coi. Có thể hắn Vô Cực Thánh Nhân thu đều là chút đồ đệ đều là cái quái gì? Ngoại trừ đại đệ tử Bách Lý Hồng còn tính là người đứng đắn, còn lại có một cái tính một cái, tất cả đều là tai họa. Không sai. Một lao hầu tức giận đến ngực thở phì phò nổi giận nói: "Cái kia nhị đệ tử, năm đó vì cất rượu, đem chúng ta thánh địa phía sau núi 3000 năm tiên quả rừng đều cho hao trọng. Cái kia tam đệ tử cùng tứ đệ tử càng không phải là đồ vật. Nói cái gì muốn nghiên cứu chế tạo đan dược mới, trực tiếp đem ta tông môn dược viên làm nhà mình vườn rau, tận gốc đều cho tới. Hiện tại ngược lại tốt, lại tân thu như thế đồ chơi, trước kia các sư minh tốt xấu còn ở bên ngoài trộm, hắn trực tiếp tiến trong bảo khố cầm. Thời gian này không có cách nào qua." Các vị người cầm quyền càng nói càng tức, cảm giác nhà mình tông môn chính là Vô Cực Tiên Cung hậu hoa biên, muốn tới thì tới, muốn cầm liền lấy. "Không được, chuyện này không thể cứ tính như vậy." Thái Sơ Thánh chủ mạnh mẽ đứng dậy, đảo mắt đám người, trong mắt lóe ra quyết nhiên quan mang. "Chúng ta đánh không lại Vô Cực Thánh nhân, lại không dám đi trêu chọc Diệp đạo tổ. Nhưng lý, chúng ta dù sao cũng phải đi giảng một chút a." "Không sai, phải đi." Nhường hắn quản tốt đồ đệ của mình. "Lại tiếp tục như thế, chúng ta những tông môn này dứt khoát đều giải tán, cho hắn Vô Cực Tiên Cung làm nhà kho tính toán." "Đi, chúng ta cái này tập kết nhân mã, cùng đi Vô Cực Tiên Cung, đòi một lời giải thích." Các thế lực lớn người cầm quyền ăn nhịp với nhau. Trong lòng bọn họ tin tưởng, thật muốn động thủ là không thể nào, nhưng ít ra muốn đi biểu đạt thái độ, cho Vô Cực Thánh nhân thêm chút chắn. Kết quả là, một bức khoáng cổ thước kim kỳ cảnh xuất hiện. Tiên giới xếp hạng trước mấy chục đỉnh cấp thế lực, bao quát 10 đại thánh, bất hủ vương triều, trường sinh thế gia. Trung trung điệp điệp tập kết ở cùng nhau. Khí thế hung hăng hướng phía Vô Cực Tiên Cung phương hướng ép tới. Không rõ chân tướng tán tu gặp, còn tưởng rằng là muốn buộc phát tiên giới đại chiến. Vô Cực Tiên Cung, Vô Cực Thánh nhân đang thảnh thơi nằm tại trên ghế xích đu, thưởng thức trà thơm, vẻ mặt hài lòng. Hắn không có chút nào phát giác được, một trận từ hắn tiểu đồ đệ đưa tới ngập trời tai họa, đang hướng phía hắn cuốn tới. Thật sự là ứng câu cách ngôn kia, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. "Vô Cực lão nhi, quản tốt nhà ngươi tiểu đồ đệ, lại không quản giáo, chúng ta hôm nay liền phá hủy ngươi cái này Vô Cực Tiên Cung." Vô Cực Tiên Cung bên ngoài, các thế lực lớn lên án âm thanh bên tai không dứt, chấn động đến cả tòa Vô Cực Tiên Cung ông ông tác hưởng. "Bịch." Nghe phía bên ngoài lên án, Vô Cực Thánh nhân tay run một cái, chén trà đều rơi trên mặt đất. "Cái quái gì?" Hắn đột nhiên theo trên ghế xích đu ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. "Nhà ta tiểu đồ đệ, ai vậy?" Ngoa tạo. Vô Cực Thánh Nhân vô mạnh một cái đuổi, mặt đều tái rồi. Không phải là Diệp Thần tên tiểu khốn kiếp kia a? Ai mẹ nó đầu bị cửa kẹp, dám đi tìm đạo tổ phiền toái. Vô Cực Thánh Nhân nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không thông. Hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại sơn môn trước đó. Nhìn xem bên ngoài kia từng trương giận không tìm được mặt, hắn mí mắt chực nhảy. Chư vị, đây là ý gì a? Vô Cực Thánh Nhân cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với đám người chắp tay. Vô Cực, ngươi bất ở chỗ này giả ngu. Thái Sơ Thánh Chủ chỉ vào cái mũi của hắn liền chửi ầm lên. Ngươi tân thu cái kia tiểu đồ đệ, đem chúng ta các thế lực lớn bảo khố đều cho vào xem một lần. Món nợ này, ngươi nói tính thế nào? Đúng vậy a. Còn nên ngang lưu lại danh hảo, sợ ta nhóm không biết là hắn làm. Vô Cực Thánh Nhân tiểu đồ từng du lịch qua đây, uy phong thật to a. Đám người ngươi một lời ta một câu, nước bọt đều nhanh đem Vô Cực Thánh Nhân cho chìm. Vô Cực Thánh Nhân nghe xong, đầu óc ông một tiếng. Quả nhiên là cái kia tiểu tổ tông. Vô Cực Thánh Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Diệp Thần cái kia mắt con tuyệt đối là vô địch quá lâu, dành đến nhức cả trứng, ở bên ngoài đánh lấy hắn cờ hiệu kiếm chuyện. Cái này nếu để cho hắn tiếp tục làm tiếp, chính mình cái này nửa đời sau cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua. Nhất định phải đi ngăn cản hắn. Các vị, an tâm chớ đổi, việc này tất có hiểu lầm. Vô Cực Thánh Nhân bước xuống một câu qua loa lời nói, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại một đám thánh chủ, gia chủ trong gió lộn xộn. Hắn chạy. Vô Cực Thánh Nhân thần niệm phô thiên cái địa giống như quét sạch toàn bộ thiên giới, tìm kiếm lấy Diệp Thần tung tích. Chơi không phụ người có lòng. Rất nhanh, hắn ngay tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trên sườn núi tìm tới kia kẻ đầu sỏ. Giờ phút này, Diệp Thần bảy người ngồi vây chung một chỗ, chỉ điểm lấy Đông Phương Bạch bốn người tiêu hóa vừa mới đạt được khổng lồ tài nguyên. Đột nhiên, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía sau hắn. Danh con, lão tử bắt được ngươi. Diệp Thần còn chưa kịp quay đầu, một bàn tay lớn liền nắm chặt hắn lốt hai. Ôi, ngoa tạo. Diệp Thần đau đến nghe răng trợn mắt, tại chỗ liền từ dưới đất nhảy. Ai vậy? Dám nắm chặt ngươi Diệp gia gia lốt hai. Hắn nhìn lại, cả người nhất thời liền điệu xỉu. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Ta lại không đến, ta cái này Vô Cực Tiên Cung đều muốn bị người phá hủy. Vô Cực Thánh Nhân tức giận đến dựng râu trừng mắt, trên tay lực đạo lại tăng lên mấy phần. Tê, đau. Diệp Thần đau đến oa oa kêu to. Ngươi tiểu vương bắt đạn, đều là siêu thoát đạo tổ, còn cả ngày cho ta gặp rắc rối. Vô Cực Thánh Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là đạo tổ, lão tử cũng không dám giáo dục ngươi. Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là cái kia cần ta lau cho ngươi cái mông mà con. Đông Phương Bạch bốn người trực tiếp thấy choáng. Trước mắt cái này nếu lấy Diệp Thần lỗ thai tức miệng mắng to lão giả, rốt cuộc là nhân vật nào? Liên vị này thần thông quảng đại Diệp huynh, ở trước mặt hắn đều cùng phạm sai lầm hài tử như thế. Hiện tại liền cùng vi sư trở về. Vi sư muốn giáo dục đồ đệ. Vô Cực Thánh Nhân nếu lấy Diệp Thần lỗ thai, lôi kéo hắn liền phải xé rách hư không đi đường. Ai, ai. Chờ một chút lão bức đăng. Diệp Thần đau đến oa oa trực hiếu, vội vàng hông ngừng. Bản đạo tổ còn có mấy câu muốn nói cho đời này người. Hắn đột nhiên tránh thoát Vô Cực Thánh Nhân tay, thần sắc trong nháy mắt biến túc mục trang nghiêm. Sau một khắc, Diệp Thần thanh âm cùng thiên đạo luân âm, vang vọng toàn bộ thiên giới. Bản kỷ nguyên sắp kết thúc, kế tiếp kỷ nguyên sắp mở ra. 10 vạn năm sau, vị kế tiếp khí vận chi tử, Trương Lự Thần, đem nhập thế lực tiếp. Từ hôm nay trở đi, thế hệ trước tu sĩ làm toàn bộ ẩn lui, là người mới nhường đường. Hùng vĩ thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, tuyên cáo một thời đại kết thúc, cùng một cái thời đại mới mở ra. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần mới một lần nữa lộ ra một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ, chủ động đem lô thai đưa tới. Sư phụ, đi thôi, đồ nhi trở về chờ ngươi giáo dục. Vô Cực Thánh Nhân nhìn xem hắn, buồn cười lắc đầu, níu lấy lô thai của hắn, mang theo bảy người cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Hết chọn bộ DS, cảm tạ các vị độc giả thật to một năm đã qua ủng hộ và làm bạn, tạ ơn các vị độc giả tại trong sách này đưa ra chỗ không đủ, tại chu bị sách mới bên trong sẽ có cải tiến, kính thỉnh chờ mong, tạ ơn.